bảo. Nguyện cầu đức tăng bảo tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, năm pháp, năm tâm truyền phược, năm pháp. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh nhận giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm tâm truyền phược. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục vọng. Này các tỳ kheo, này các hiền giả, vị tỳ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục vọng. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Như vậy là tâm truyền phước thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa vị tỳ kheo tâm không ly tham đối với các thân vân vân. Như vậy là tâm truyền phước thứ hai. Đối với các sắc không, tâm không ly tham, đây là tâm truyền phước thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa vị tỳ kheo không ăn quá sức bao tử, có thể chịu nổi hưởng thọ sự sung sướng về nằm ngủ, sự sung sướng về xúc chạm, sự sung sướng về thủy miên, vân vân. Đây là tâm truyền phước thứ tư. Này các hiện giả, lại nữa vị tỳ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng mong được thành tựu một loại chư thiên, với nghi thức này, với giới luật này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác. Này các hiền giả, vì tỳ kheo sống với đời sống phạm hạnh với hy vọng được thành một loại chư thiên, với nghi thức này, với giới luật này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, tôi sẽ trở thành loại chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm của vị này không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Như vậy là tâm truyền phước thứ năm. Này các hiện giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh nhận giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nghe chưa? Hôm qua thì chúng ta học về năm cái tập quán du, và hôm nay thì chúng ta học về năm cái tập chuyển trường. Và năm cái tâm quan du là năm cái tâm chiều vượng ở trong cái đại kinh tâm quan du. Ở trong trung bộ kinh thì có đại kinh tâm quan du, và Đức Phật ngài nói tới năm cái tâm quan du và năm cái tâm chiều vượng. Nếu vị nào chưa có trừ được các cái tâm chứng mắt đạo quả, và Đức Phật ngài đưa cái hình ảnh ví dụ như một cái người giống như con gà nó ấp cả hai cái trứng hay là 10 cái trứng. À, nếu mà nó biết cách tập sống lòng, nó biết đó, thì nó sẽ làm cho một con gà con nó được nở ra. Cũng như vậy, nếu bị vị tu á, mà trừ được 5 tâm quan du và 5 tâm thiền tuệ rồi thì bị vị tu sẽ chứng đắc được niết bàn. À, chúng ta thử tìm mà 5 cái tâm quan du mà Đức Phật ngài giảng dạy cho chúng ta đó, thì 5 cái tâm thiền tuệ á, thì nó cao cái tâm 5 cái tâm quan du mà như thì đã nghe đại đức về quyền hôm qua biết về 5 cái tâm quan du, và chúng ta hôm nay thì học về 5 cái tâm thiền tuệ. Mà cái tâm thiền tuệ đầu tiên á, là không có ly tham, không có ly dục, không có ly khác, ly ái, không có ly khao khát, không có ly nhiệt tình, không có ly ái nhiễm đối với các dục vọng. Khi mà cái tâm không có ly như vậy đó thì cái tâm đã vướng vào tham rồi quý vị. Và khi mà vướng vào tham như vậy đó thì chúng ta không còn nhiệt tình, là không có hăng hái, không có tinh tấn tấn kiên trì, không có nỗ lực để hướng về cái sự động từ cái tiểu phương giới. Bởi vì trong cuộc đời ấy, thì quý vị thấy đó, những lần mà Đức Phật nói về một đống bất thiện, nó nói về 5 cái tiền cái, không có tham dục cái. Tham dục cái là một cái tiền cái ngăn chặn cái tâm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta nghe những cái thiền vượng, thì chúng ta cũng thấy hình thức là gì, là tham, là dục. Một người mà cái tâm không có lìa tham, thì quý vị thấy ở trong cái một cái tên gọi của cái tâm tham, nó là gọi dục hay là khao khát, thì nó cũng là cái tên gọi của cái tâm sở tham. Thường thường quý vị thấy con người của chúng ta đó thì đa số mình bị mắc dính mắc vào những cái gì dục, Đức Phật là nói chung là dục. Và khi chúng ta tìm ra riêng từng phần đó, thì chúng ta sẽ thấy dục đối với các sắc, đối với cái sắc dục mà chúng ta thấy mắt của chúng ta đó, suốt cuộc đời của chúng ta đó, nó bắt lấy cảnh dục. Và chúng ta cũng thấy trong giáo lý thập nhị duyên, từ thọ nhân cho ái là sắc ái, mắt tự nhiên cho cảnh sắc, chúng ta gọi là sắc ái. Nên quý vị thấy xưa và nay đó, những cái đế vương đó, họ đi lụy hay là họ chiến tranh, hay họ họ khởi lên bao nhiêu cái đau khổ chiến tranh, nó cũng vì nơi đó có những cái bóng hồng. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện mà Tào Tháo mà đánh Đông Ngô vì Đại Kiều và Tiểu Kiều, mà làm cái bài thơ Đổng Tước Tài, quý vị thấy biết bao nhiêu cái người họ phải đau khổ. Và nhiều khi người ta muốn đánh một cái nước đó vì cái lòng tham, vì lòng tham nghĩa là muốn được cái gia nhân đó. Hay là chúng ta thấy ngay cái thời hiện tại luôn, mà Đức Vua Ba Tư biết cũng chết chết vì ở cái xứ mà có xứ Bắc xứ Bắc Kinh, mà có nàng Âm Bá A Ly, là một gia nhân tuyệt sắc. Mà quý vị để ý mà thấy đó, thì nàng Âm Bá A Ly sanh ra trong một cái quốc gia đó rất là nghèo, như Cộng hòa Lít Châu Uy đó, đất giống như đất đất cày bên cõi đá vậy quý vị. Nhưng mà khi mà có cái bóng hồng mà xuất hiện đó, có một người con gái xuất hiện trở thành một cái ca bút với cái tầm tiền chi quả đó, thì quý vị biết rằng bao nhiêu đế vương, bao nhiêu tôn công tử đó tụ tập ở đó, từ một cái nước nước Lít Châu Uy nghèo khổ, bây giờ nó trở thành một cái xứ sở giàu sang, biết bao nhiêu của vua chúa đổ vào đó, biết bao nhiêu là những cái tưởng giả phú hào đổ tiền nhiều đó. Rồi cuối cùng thì những người Cộng hòa Lít Châu Uy đó ra một cái điều mà không có cho nàng Ám Bá Ba Ly trở thành một người vợ của một người nam nào hết, mà để là một cái cũng giống như một cái tài sản, một cái tài của đất nước để dành cho sự phát triển về giống như là du lịch gì quý vị, để người ta tới đó để người ta tìm bằng ấm bát Bali một đêm quý vị biết cả ngàn đồng tiền vàng, một ngàn đồng tiền vàng có thể chúng ta có thể làm 10 năm 20 năm ở Ấn Độ cũng chưa có thể giữ được một ngàn đồng tiền vàng. Nhưng mà ngàn ấm bát Bali mỗi đêm tiếp khách như vậy cả ngàn đồng tiền vàng. Thì Đức Phật ngài cũng nói đã là con người thì chúng ta có mắt, mà khi mà có mắt chúng ta thấy cảnh sắc, mà khi đã thấy cái cảnh sắc đó thì cái lòng tham nó khởi lên, và khi mà cái lòng tham nó đã khởi lên đối với một cái đối tượng nào rồi đó thì chúng ta sẽ không thoát ra được. Thậm chí có nhiều cái câu chuyện mà nói ra cái người đặc thiền mà có phép mà quá thành cái này kia nọ đó, mà cứ hễ quá thành con quả được đó thì cái bị quá thành con quả cái hay là quá thành một cái vật gì này nam thì cái đối tượng quá thành nữ làm bị đó phải trốn chạy. Thì quý vị nghe những cái câu chuyện ngụ ngôn đó, những cái câu chuyện mà mình thấy nó hơi giống như là nó hơi cười cười, nhưng mà thực sự nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong đó. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái người mà muốn thoát khỏi ra đó thì nó là cực kỳ khó. Và chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện mà cái Bồ Tát của chúng ta là đặt thiền đó, đắc thiền có thần thông bay lên cũng như không rồi, nhưng mà hoàng hậu là một cái thân hình mỹ miều đó, một cái thân hình khả ái, mà khi mà đứng dậy thoát đi đó thì vị đạo sĩ nhìn cái thân hình mỹ miều đó đã bị hoại thiền. Thì quý vị nghe những cái hình ảnh mà những cái người có thần thông có thiền định như vậy mà còn bị hoại, hay là chúng ta nghe những cái câu chuyện mà trong những câu chuyện bổn sanh, hay là những câu chuyện mà nói về có nhiều vị đắc thiền luôn mà đắc thiền ăn uống trong thiền thôi, nhưng một cái người mà họ biết khai thác đó, mới đầu đứng ta đờn những cái bản tình ca thôi, cái vị này không có tâm vào trong thiền được, cuối cùng đó, khi mà trước khi vào thiền chưa có nhập thiền được đó, thì cái đối tượng này đã có những bản tình ca rồi, và cuối cùng đó, thì cái vị hoàng tử này đó là bị không có thể nào nhập thiền được, mà cuối cùng nó bị dính mắc vào cái người con gái này, và đã vì ghen tuông nó mà bỏ cả cái dương quốc của mình vào trong rừng, và cuối cùng thì cái người con gái đó cũng làm những cái việc đó với những người khác, thì cái vị hoàng tử này thấy thật sự là thất vọng về cái người phụ nữ này. Thì chúng ta nghe mà khi mà Đức Phật này nói về những cái câu chuyện mà những người đắc thiền và thần thông đi trên mặt nước được, nhưng mà đọc những cái cảnh sắc ngày cả ấy đó, những người đó còn bị hoại thiền. Hay là quý vị nghe những câu chuyện mà người ta trốn tìm, trốn chạy những cái cảnh sắc đẹp đó, thì quý vị cũng đừng có nghi ngờ gì khi mà Đức Phật ngài nói về những cái người mà có mắt nhìn cái cảnh sắc mà bị những cái dục, những cái khao khát, những cái nhiệt tình đó, nó đã thanh khởi nó thông tâm. Và quý vị biết rằng những cái điều đó làm cho chúng ta đó biết bao nhiêu cái sự đau khổ, quý vị thấy cũng như là vua Ba Tê nó đi và vua Sa Thể mỗi lần quýnh nhau đó, thắng bắt được vua đó, thì vàng bạc và người con gái được đổi để đánh lấy cái mạng sống của mình. Thì quý vị biết ngày xưa vua chúa đó, họ đi đánh và chiếm đó, họ cũng vì cái vương quốc của mình, cũng vì vàng bạc, cũng vì những người con gái, những phụ nữ đẹp mà họ đánh, họ nằm thương trên lưng ngựa, họ lăn lộn đêm ngày ở trong chiến trường, trong cái sự chết chóc. Thì quý vị thấy xưa và nay đó đều là như vậy quý vị. Nên Đức Phật ngày mới nói với chúng ta đó là đối với mắt của chúng ta đó, nó nhìn thấy cảnh sắc, mà cảnh sắc này là lửa thiêu đốt chúng ta. Trong Trung Bộ Kinh có những bài kinh nói về lửa đó, thì Đức Phật ngày nói mắt là cái lửa, cảnh sắc là lửa. Bởi vì cái mắt nhìn cái cảnh sắc đẹp nó thiêu đốt còn kinh khủng hơn nữa. Và quý vị nghe cái câu chuyện mà cái vị địa phương mà mình nhìn thấy nàng kỹ nữ Kibima đó, mà tương tư mà bỏ ăn mà có nghĩa là để cơm một bát mà nó hôi nó thiêu luôn á, thì quý vị có thấy rằng cái vị đó đã tu tập mà ở trong cái đoàn 8 vị địa phương mà làm vị lớn hạ, nhà đến nhận mật sĩ ở nhà của nàng kỹ nữ Kibima. Nhưng mà nàng á, cái thân mình bị bệnh hoạn như vậy, mà cái sắc đẹp của nàng nó làm cho cái vị thiền tu này suy nghĩ là nếu mà nàng đi ma mà không có bệnh á, với cái mái tóc được chải chút, dưới cái thân mình được đeo những cái nữ trang á, thì còn đẹp cỡ nào nữa. Bây giờ nàng á bệnh, nàng á tóc không có chải, thân hình như vậy đó mà nàng còn đẹp đến mức độ như thế này huống hồ gì mà nàng tóc được chải, được được ướp những cái loại nước thơm, rồi trên mình trang sức những cái việc trang sức kiểu việc nào còn lộng lẫy đến mức độ nào. Mà chính vì cái tư tưởng mà suy nghĩ và cái tâm tư bị chinh chinh phục đó, thì vị cô đó đã không ăn mấy ngày, đến nỗi mà trong bát vật thực nó hơi nó tiêu lên mất luôn quý vị. Thì quý vị nghe những cái câu chuyện đó thì quý vị thấy cái sự kiềm thuộc mà Đức Phật này nói ở đây đó, là mắt của chúng ta đó nó không có ly tham đối với cảnh sắc, mà khi mà cảnh sắc mà không có ly tham được vậy đó, thì cái tiềm thuộc đó nó sẽ cột đó chúng ta. Nên quý vị thấy cái dục đây là muốn nói đến cái sự mà không có đoạn trừ được, không có đoạn trừ được cái dục. Bởi vì chúng ta thấy những cái dục vọng nó từ đâu, từ nơi con mắt chúng ta đối với cảnh sắc, từ cái lỗ tai chúng ta đối với cảnh thinh, hay là từ cái lỗ mũi chúng ta đối với cảnh khí, từ miệng chúng ta đối với cảnh vị, từ thân chúng ta đối với cảnh xúc. Thì chính vì những cái tâm á, không có ly tham, không có ly dục được, không có ly khát ái, không có ly khao khát, không có ly sự nhiệt tình, không có ly áo nhiễm đối với các dục vọng đó, thì các vị địa sư khi mà tâm như vậy đó thì cái sự xa cách, cái sự nhiễm đó, dục vọng đó, không có hướng đến sự nỗ lực được. Bởi vì quý vị thấy á, dục đó nó làm trở ngại cái định. Bởi vì chúng ta thấy dục á, khi dục có thì cái tâm chúng ta không có định được. Nên quý vị thấy trong năm cái tiền trải nói về cái pháp đối định đó, thì cái tham dục cái nó làm hoại cái chi định, nó làm hoại cái chi định. Và khi một người mà có tham dục đó thì không có thể nào mà định được hết á. Quý vị cứ để ý coi, khi mà mình định nói đến một cái người nam đẹp hay người nữ đẹp, mà mình ta nói những cái hoa hậu hay là những người mẫu nam, người mẫu nữ, người mẫu đó, mình định nói tới cái vấn đề đó, mình chỉ nói tới những cái món đồ thôi, những món đồ mà mình ưa thích thôi. Mình ra mình nhìn vào một món đồ, một món nữ trang nào đó, hay một cái đồng hồ, hay một cái đôi dép, đôi giày, đôi hài, đôi vớ, hay là cái quần, cái áo gì đó, mà mình thích nó rồi mình không có đủ tiền, mình thấy mình khao khát đến mức độ nào. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà tiền thân của nàng Úc Lá Quang Na đó, khi mà nàng mà đi làm mấy năm trời để mua được một cái tóc giải thôi quý vị. Làm mấy năm trời, chịu chấp nhận làm thuê, ở đợi làm mướn một vậy mấy năm trời để được một tóc giải. Tại vì vậy này nó nhìn cái tóc giải đó đó, đối với thân hình của mình thì thật sự nó sẽ làm to đẹp lên cái con người của mình nhỉ. Nó rất là đẹp. Nên cái người con gái này phải bỏ qua làm công không mấy năm trời để đổi lấy một tóc giải. Thì quý vị thấy rằng những cái câu chuyện đó cũng giống như là những cái gì Đức Phật nói về chúng ta vậy. Khi chúng ta bị một cái tâm mà khao khát, hay là một cái dục vọng đó, thì chúng ta lại không có ngừng được. Nên tâm kinh Pháp Cú mới nói rằng chế phục được làm thai, chế phục lục căn đức thì giải thoát những thành khổ đau đó. Và chúng ta cũng thấy Phật nói rằng lòng tham làm hại thế nhân vô vàng, lòng dục làm hại thế nhân vô vàng, cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, nhưng mà lòng dục nó làm hại thế nhân vô vàng. Chính một người mà khi có lòng dục rồi đó thì họ không có thể nào từ bỏ được. Quý vị nghe cái câu chuyện sứ giả cái miệng đó, cái vị này á là khi mà sứ giả cái bụng đó, khi mà đói bụng lên mà thấy món thượng hạng đó, vị này chạy vào dịch của vua mà ăn, biết là ăn xong rồi vua chặt đầu mình, nhưng mà cũng không có cưỡng lại được. Thì quý vị thấy những cái câu chuyện đó Đức Phật này nói lên đó, là đối với người đời hay đối với người tu đó, nó cũng không khác gì. Bởi khi mà cái tâm tham nó được chế ngự đó thì chúng ta có cái tâm định, và khi cái tâm tham chúng ta không có được chế ngự đó thì cái tâm định của chúng ta nó không thể nào phát triển được. Mà định chúng ta có đó thì chúng ta phải chế ngự được cái tâm tham. Và nếu một người mà có cái sự quán tưởng đó, ví dụ quý vị thấy Đức Phật này dạy thì bác quán tưởng 32 thể được. Ví dụ một con người nào đó, dù đẹp cỡ nào, da thì chúng ta cũng quán tưởng ruột, gan, phèo, phổi, thận, thận lá lách, lành cạch mô, hoặc là phẩm, hoặc là vật thực mới, vật thực cũ đó, hoặc là nước miếng, nước mỡ, nước nhức khớp xương, hoặc là ốc, là mỡ máu, là nước tiểu, mồ hôi, nước miếng, mật bàn rồi đó. Thì khi mà mình quán về những thể cực đó thì làm cho mình nhổ được cái tâm tham đối với cái tập tập mà tập nữ thái hay tập nam thái. Vì chúng ta bị cái phiền não ô nhiễm đó, nó không phải từ bên ngoài, mà Đức Phật này dạy chúng ta tu để đoạn trừ cái thành tựu là cái bậc bậc trí, là không có bị cái dục đó, không có bị cái dục hay cái sự tha khác, cái sự tha ái này nó có buộc chúng ta. Bởi vì thấy từ thọ nó duyên cho ái, và ái mạnh nó thành thủ. nên cũng không lạ gì mà chúng ta không hiểu cái lý đặc cái lý đặc nhân duyên đó. Khi mà thọ đó nhãn thọ thì duyên sắc ái, mà khi mà có ái rồi thì chúng ta sẽ có trạch thủ, và chúng ta phải muốn cho được cái đó, muốn cho có cái đó và muốn cho cái đó nó là của ta. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái câu chuyện mà những câu chuyện mà người ta phải phải lội rừng lội núi, ra biển, ra ngoài sông mà trèo non vượt suối, người ta tìm sự sống đó. Thì ở đó đó nó thành tựu cho người ta là một ngày cho báo hay là tiền bạc hay là ngũ cốc gì đó, mà người ta bỏ cái tính mạng mình. Nên Đức Phật ngày mới nói một cái người mà suy nghĩ được cái khổ đó, cái khổ mà của dục đó, gây ra đó, bởi dục nó có vị ngọt, nên Đức Phật nói dục có vị ngọt đó, nó làm cho người ta đam mê. Dục nó có nguy hiểm là cái tiền cầu nó đó, mình đổ máu bị chết hoặc là bị thương tật hoặc là bị những cái bệnh hiểm nghèo. Mà khi quý vị thấy những người mà họ đi làm những cái nghề nấu chì hoặc là những cái nghề đi nấu nhôm rồi đó, họ thích quá chất, hay là quý vị nghe người ta đi xuống người ta đào vàng với một khai thác vàng với sâu đó, hay là quý vị nghe bên Trung Quốc người ta khai thác than đá người ta chết dưới đó, lâu lâu có những hầm mỏ nổ đó. Thì Đức Phật này nói rằng dùng nó có vị ngọt là nó cho chúng ta được những cái vị ngọt trong ăn ngon, thấy đẹp, nghe hay là nghĩa là, nhưng mà chúng ta phải trả giá cho nó rất kinh khủng. Có lẽ là nhiều khi chúng ta bị thương tích hoặc là chúng ta bị một cái chứng bệnh hiểm nghèo trong suốt cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ bị đứt tai đứt chân, hoặc là chúng ta bị một cái tổn thương về thân thể của chúng ta đó. Nó sẽ làm cho chúng ta rất là kinh khủng như vậy. Và Đức Phật nói chính cái dục này đó, mỗi cái tâm của chúng ta đều phải như vậy hết. Quý vị nói bởi người mà quý vị có thấy có nhiều khi chúng tôi ngồi coi những bộ phim này cuộc chiến trên sông đó, người ta bay đi á, mỗi lần người ta bay đi người ta đánh giặc như vậy đó, gì cũng gì là quân chương, gì là tiền bạc, gì là lương, gì là tiền thương, nhưng mà nhiều khi nó không có để người ta đi về đâu. Chỉ có nhiều khi đi cuộc chiến vậy đó, cái người kế bên nó bị bắn chết, dù là trên máy bay như vậy, đâu phải là mình có máy bay rồi người ta không có máy bay, mình có những cái vũ khí rồi người ta không có vũ khí. Một cuộc chiến nào mà mang lại đó, người ta cũng vì dành, ví dụ quý vị thấy người ta dành những cái mỏ dầu, người ta dành những cái mỏ bạc, mỏ vàng, người ta dành những cái gì lợi ích cho tương lai đất nước của họ, nên họ mới bỏ ra nhiều cái cuộc đấu đá lẫn nhau, những cái cuộc chiến tranh đẫm máu để làm gì, để mình muốn được cái đó. Và điều kia mình cũng không có được cái đó, quý vị, mình bỏ mạng từ lúc nào đó mình không hay. Nếu Đức Phật này nó dục đó, nó làm cho người ta đó đau khổ rất là kinh khủng. Đức Phật này ví dụ dục nó giống như là con chim mà nó tha được miếng thịt kia đó, nó sẽ bị những cái bầy chim đó làm giành giật mổ cắn nó khôn ngoan thì nó lại bỏ cái miếng thịt đó, nếu không bỏ miếng thịt nó sẽ chết, vì những con ó, con đại bàng, những cái loài vật lớn hơn nó sẽ giết những con vật nhỏ, và trong khi những vật nhỏ khôn ngoan thả miếng thịt đó. Thì Đức Phật này nói dục nó cũng giống như vậy đó, một cái người nào mà dính vào dục đó thì lo âu cầu ngủ rất kinh khủng. Chính vì vậy Đức Phật thì nói rằng á, những cái tiền cực đó là nó đã có chúng ta, và chúng ta hiểu những cái tiền cực đó, và chúng ta không có từ bỏ những cái tiền cực đó được đó, thì chúng ta không có thể nào chúng ta khó thoát khỏi những cái tiền cực đó. Như vậy thì Đức Phật thì nói rằng đó là cái tiền cực thứ nhất. Thì Đức Phật nói đến cái tiền cực thứ hai, đối với không ly tham đối với thân của chúng ta. Bởi quý vị thấy đối với các tâm không có ly tham, đối với các thân tâm có tâm không có ly tham, đối với các khí tâm không có ly tham, đối với các vị tâm có ly tham, nhìn chung vào đó thì Đức Phật này nói về cái tâm tiền cuộc thứ nhất hay thứ hai đó, thì chúng ta thấy nó cũng nhìn chung vào cái sự sâu và cạn, cái sự ít và nhiều đối với dục tắc, đối với các cái cảm thọ. Chúng ta thấy một cái người mà họ bị những cái điều này rồi đó, thì họ không có thể nào mà thoát ra được, bởi vì cái hình ảnh của nó đều là tập đế hết, cái gì đó là tham hết. Nó từ trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay là dục đó, nó có dục mà dục hô tháo, dục hô tháo, ví dụ mình thích ăn, thích ngủ, thích nhàn nhã, mình thích sung sướng, thích sợ, thích dễ, sợ khó, ham tướng, sợ khổ. Thì những hình ảnh đó, nó đều là những cái pháp mà Đức Phật là làm, nó là những cái pháp thiền thuật. Thiền thuật thứ nhất hay là cái thiền thuật thứ hai đó, thì Đức Phật nói đối với cái thân của chúng ta đó. Bởi vì quý vị thấy một cái người cả ham ăn rồi đó, thì cao chút thôi quý vị. một cái người mà họ ham ăn rồi họ cũng đau chút cái thân của mình. Những cái người mà họ gọi là bị ái thử thân vượt, đó có nghĩa là cái thân của họ đó, họ sợ cái thân của họ già, họ trao chuốt cái thân họ, họ trao chia cái thân họ, rồi họ sợ tàn nhang, sợ dắt nhân, sợ da đen, đủ thứ hết. Chúng ta thấy những cái điều đó, đó nó rất là nhiều đối với chúng ta. Và đối với các cái loại mỹ phẩm, người ta phát hiện ra được bao nhiêu cái loại dược thảo để chế ra bao nhiêu cái loại mỹ phẩm để người ta dùng, những cái người giàu có, người đó có để người ta trao chuốt cái thân của họ. Bởi vì Đức Phật ngày vẫn biết điều đó, và ngày dạy chúng ta đó, đối với con người chúng ta đó, là những cái bậc mà luôn luôn làm cho chúng ta khát khao đó. Bởi Đức Phật thì nói rằng đối với cái nữ trang hay đối với vật dụng đó, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng khao khát đó. Rồi người ta đó thì khao khát tùy theo, ví dụ một người chiến sĩ, một người mà gọi là một người chiến sĩ đó thì khao khát súng đạn loại hiện đại nhất, quân giáo cái loại tốt nhất, cái loại mà đắt tiền nhất, cái loại mà tiện dụng nhất. Thì chúng ta thấy con người chúng ta là như vậy đó quý vị. Nên khi mà Đức Phật này nói về thí dụ đó là một cái phần rồi cái tham, cái thân chúng ta đó nó ưa thích là những cái sự sung sướng, không có nhiều dấn thân vào những sự cực khổ. Nên quý vị thấy ở trong hai cái pháp lợi dưỡng và khổ hạnh đó, thì cái lợi dưỡng vẫn được lên án cực kỳ hơn là cái khổ hạnh. Bởi vì cái người mà lợi dưỡng đó thì họ ăn ăn ngon, nằm ngủ kỹ đó, thì những người đó đó họ không có thể nào giống như Đức Phật nói con heo thích ngủ ham ăn đó, muôn đời tiếp tục tác thân làm hàng người ngu thích ngủ ham ăn đó, muôn đời tiếp tục tái căn luân hồi. Thì khi mà chúng ta hiểu được đó, cái người mà họ mà sợ mệt sợ khổ đó, không bao giờ họ có thể dám nói là tu một ngày hoặc là ngồi thiền một tiếng, họ cũng không có dám nữa gì. Họ sợ cái thân mình mệt mỏi, cái thân mình nó quể quại đủ cái chuyện đó. Nên đối với cái thân của chúng ta đó, mà Đức Phật ngày ngày dạy chúng ta mà cái chính pháp để tinh tấn đó, chúng ta đừng nghĩ sớm quá, trễ quá, mưa quá, nắng quá, nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá, hoặc là chúng ta bệnh mới hết hay chuẩn bị bệnh. Những cái hiện tượng đó mà nếu mà chúng ta có là chúng ta dung dưỡng cho cái thân của mình thì chúng ta không tinh tấn nỗ lực được. Và khi mà chúng ta không tinh tấn nỗ lực đó, đồng nghĩa với cái thân của chúng ta nó đang thụ hưởng, đang là lợi dưỡng. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói đó là cái chuyện bước thứ hai. Đối với cái tâm của chúng ta nó không có ly tham. Ly tham là gì? Quý vị thấy tham đó, từ cái cảnh sắc đó, thì quý vị thấy từ thọ duyên cái ái nó là thủ, hay là từ quý vị thấy tâm rồi tâm vi diệu pháp có nói rằng từ cái hậu thiết diệu hóa rung động nhất dần thai môn ngũ thông thức nhất thâu tẩm tấn đó định tổng lực đó, thì quý vị thấy tổng lực tham đó, nó sẽ cho ra bảy cái động lực mà cái tâm tham chúng ta có thì nó sẽ tạo ra bảy động lực. Mà bảy động lực đó nó làm ra ba cái loại nghiệp, nghiệp mà do tham mãi, nghiệp do si mê đó, thì quý vị thấy không thể nào mà chúng ta thoát khỏi khi mà chúng ta đối với cái sắc của chúng ta, hay là đối với cái tâm chúng ta không có ly tham. Bởi vì quý vị thấy bởi Đức Phật nói rằng bởi vì tử thần bữa lòng mà dùng câu móc người đó là nói đến cái lòng tham chúng ta đó. Mà khi mà lòng tham chúng ta có thì chúng ta luôn luôn bị ác ma đó, cái phiền não ma nó sẽ móc chúng ta và nó sẽ lôi kéo chúng ta. Bởi vì quý vị nghe những câu chuyện mà tương ưng bộ kinh có những câu chuyện những con rùa đó, nó vì tham ăn đó, nó đi vào cái cú xứ. Và khi mà vào cú xứ đó, người ta muốn tốt hết ổ rùa đó, người ta móc vào nó một cái la có sợi dây. Con rùa đó khi mà nó đi tới đâu đó thì nó sẽ về ổ của nó, thì người ta sẽ theo, người ta bắt hết. Quý vị thấy như ngày nay người ta bắt lên một con hải câu hoặc là một con gì đó, con vật gì đó, mà chúng ta dán vào con người của con vật đó một cái máy phát sóng đó, thì chúng ta có cái máy định vị thì chúng ta tìm được con vật, nó về ổ của nó về bầy đàn của nó. Và khi mà chúng ta muốn bắt bầy đàn nó thì không có gì. Thì Đức Phật này nói khi một người mà bị tham đó, nó giống như vậy đó, giống như con rùa mà bị đi do cái lòng tham nó đi ăn và nó bị người ta dán vào nó một cái cây lao có sợi dây, hoặc là dán vào nó một cái máy định vị, mà khi nó đi tới đâu á thì nó phát ra cái máy định vị đó. Và những cái loại vật đó khôn ngoan á thì đuổi nó đi, không có cho nó đến gần. Như vậy thì quý vị thấy á, thế thì chúng ta có lòng tham á thì chúng ta sẽ có cái phiền não ma, hoặc là ngũ uẩn ma, sát hạnh ma, chư thiên ma, những cái loại phiền não nó có rồi đó, thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cái khổ lụy, bao nhiêu khổ lụy mà đối với cái tâm chúng ta đó không có ly tham được. Nên quý vị thấy tham đó là một cái hình thức cũng là cái tâm sở tham mà Đức Phật nói rằng cái tham nó có tham và cảnh sắc, đó là cái bậc mà chúng ta nhìn thấy chúng ta ưa thích nó, tham dính mắc vào đó. Hay là chúng ta nghe cái câu chuyện mà ông Tư Ứng Ngộ Kinh nói về cái con là dưỡng đó, người ta muốn bắt là dưỡng đó, người ta lấy cái loại keo mà nó có cái hình sắc có màu mùi nó bóng lắm đó, thì những con vượn đó nó rất là dễ bị bắt. Khi mà con vượn nó thấy cái màu keo đó giống bóng lắm lên đó, thì nó đưa tay vào nó dính vào keo đó, nó gờ nó đụng vào keo, nó đụng vào keo đó thì nó sẽ dính cái tay. Và khi dính tay á, thì nó lấy cái tay đây á, nó xô để keo cái tay này ra, nhưng mà nó dính được cái tay thứ hai. Rồi khi mà nó dính tay thứ hai rồi, nó dùng cái chân để nó đạp vào cái thân cây đó để rút cái tay nó ra, nhưng mà vì nhựa nó dính luôn cả cái chân của nó. Rồi cuối cùng nó tung cái miệng nó xuống để nó cắn nhựa đó, nhưng mà khi nó cắn vào cái nhựa đó, nó dính vào cái miệng của nó luôn. Thì quý vị thấy có nhiều người đó, ở trong cuộc đời có nhiều người mà ta bị là gọi là ta bị gọi là cài cài bẫy, thì biết người ta cài bẫy không? Ta cài bẫy con người nữa chứ không phải là con thú không đâu. Mình nói những cái hình ảnh con thú, nhiều khi con người mà bị người ta cài bẫy đó là mình có một cái gì đó người ta biết được mình rồi đó, thì người ta khống chế mình. Và khi ta khống chế mình đó thì giống như là mình càng lúc mà tội lỗi không, nhưng mà những cái tội lỗi đó đều là do mình bị lầm than. Nên quý vị thấy có nhiều nguyên thủ giai là đối với nhiều cái những cái người mà họ được huấn luyện rất là kỹ lưỡng, nhưng mà người ta thường nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, những cái câu chuyện đó nó thật sự là có. Bởi vì ta khi mà bị cài bẫy rồi đó thì chúng ta sẽ bị dính vào đó. Nên bình thường người ta nói rằng cái người nam chỉ có hai cái loại mà để làm người ta dính, đó là cái danh lợi và cái sắc đẹp, tài sản và sắc đẹp đó. Đó là hai điều mà không thể nào có thể nào mà thoát ra được. Thì quý vị thấy con người của chúng ta đó thì luôn luôn là như vậy. Và đối với Đức Phật này biết, mày nói được những hình ảnh, ví dụ những con dữ mà nó bị lòng tham đó, mà nó bị bắt như vậy. Hay là quý vị nghe nói con treo đó, hay là con nai gió trong cái chuyện bổng xanh, con nai gió rất là sợ người ta, quý vị, nó rất là sợ người ta, nó nghe tiếng người ta thì nó chạy rất là xa, và nó khi mà yên tĩnh nó mới dám đi từ từ. Nhưng mà khi đó có một cái người đó, họ dùng cái mật nhúng cỏ đó, nhúng cỏ họ nhử con nai gió đó, và từ từ con nai gió nó ăn nó quen rồi, bây giờ nó không thể nó ăn chỗ khác được mà chỉ ăn cỏ mà do cái người đó lại ra thôi. Và cuối cùng quý vị biết không, vua và quần thần đứng yên trong hoàng cung đó, người này đã dụ con nai gió đó từ ở ngoài cái khu rừng mà nó vào tới vườn Thượng Nguyễn, khi mà trong cung vua, và khi mà mọi người đứng xung quanh nó, con nai gió nó quảng hồn, nó giống như nó túng cẳng nó vậy, không có đi được. Lúc đó giờ Đức Vua mới thấy, và Đức Vua mới suy nghĩ rằng thật sự con người đó, chúng ta cũng bị những cái vị ngọt đó, bị tham đó, nó dẫn dắt và nó phục vào chúng ta, giống như là con nai gió này là một loài vật rất là nhát, nó ở suốt trong rừng sâu, lúc nào tiếng ồn nó cũng chạy. Nhưng mà khi bị người ta dùng cỏ mà nhúng mật, nhúng một cỏ nó ăn biết nó ghiền cái loại cỏ đó, vì nó cái loại mật đó mà cuối cùng nó bị giữa cái chốn đông người như vậy. Thì quý vị thấy rằng trong kinh có nói về nhiều cái câu chuyện những vị ẩn sĩ sống trong rừng núi như vậy, nhưng mà khi bị tham rồi đó thì những vị đó phải đi theo. Quý vị nghe cái câu chuyện mà hiền sĩ Trà Là đó, thì tiền thân Đức Phật kể lại cái kiếp đó. Vị hiền sĩ Trà Là chính là ngài đó mà cũng dị thương cái người con gái đó, mà hiền sĩ Trà Là đó lận đận lao đao khốn khổ cả đời như vậy. Sau khi hiền sĩ Trà Là mới biết được tại sao mà mình bị đau khổ nhất giả cực kỳ như vậy, là cuối cùng thấy ra đó là do cái lòng tham biến ái của mình mà mình phải chịu đau khổ đến mức độ như thế này. Cuối cùng thì hiền sĩ Trà Là cũng giác ngộ ra cái tham đó nó cũng từ trong tâm của chúng ta, mà khi chúng ta tâm có khéo và chúng ta nhìn định tướng đó. Bởi vì quý vị thấy cái tịnh tướng là gì? Cái tướng đẹp mà chúng ta không có tác ý nó là cái tướng bất tịnh, thì cái tịnh tướng đó cái lòng lạnh tham tăng trưởng, và cái lòng tham tăng trưởng đó thì nó sẽ gây ra chúng ta biết bao nhiêu cái sự đau khổ. Nên Đức Phật là nói rằng cái thiền phương thứ ba đó là cái lòng tham của chúng ta. Rồi Đức Phật là nói rằng cái thiền phương thứ tư đó là quý vị thấy một cái người mà không có chịu nổi bao tử, không có chịu nổi cái sự hưởng thọ sung sướng, nằm ngủ nghỉ ăn sung sướng. Nên quý vị thấy trong kinh có kể về về cái người mà gọi là vị tân vị khu đó, sợ cá mập, sợ cá sấu, sợ nước thấy. Thì một cái người xuất gia đó là có cái ăn uống đó. Ví dụ quý vị thấy một vị tu sĩ đó là đúng giờ nên ăn, không đúng giờ không được ăn. Và khi mà họ ăn quen ở nhà rồi đó, khi mà họ vào xuất gia đó, họ cũng vẫn ăn chiều, ăn tối, ăn nửa đêm. Tại vì sao? Vì họ tham những cái sự mà nhịn thèm không chịu nổi. Đó là một cái điều mà Đức Phật gọi là một cái tiền phượng, một cái tiền phượng. Và khi một cái người mà xuất gia và bị cá mập, cá sấu, bị nước xoáy, lại trong đó cũng nói đến cái điều mà một cái người xuất gia đó mà không có chịu nổi về sự đói khát. Bởi quý vị thấy biết bao nhiêu trong cái thời kỳ của Đức Phật có bao nhiêu bị đó mà họ xuất gia đó, khi mà họ tới chiều mà không ăn, nghe người ta ăn uống đã đó, mình cũng chịu không nổi, mình quần tục trở về đời sống người cư sĩ. Thì quý vị thấy cái sự mà thiền phượng đó là những cái gì mà trong tâm của chúng ta. Cái sự ăn uống nó quen rồi, nó ăn quen những không quen, quý vị thấy những cái sự đó nó cũng sẽ làm cho cái bao tử chúng ta không có chịu nổi. Nên quý vị nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật kể về kiếp này làm người nam nghèo khổ, ngày đi giữ giới nó nửa ngày thôi, nhưng mà khi mà về chiều đó, ngày đói bụng kinh khủng lắm, đói bụng đến nỗi mà ngày phải lấy tay xoa cái bụng, nằm úp cái bụng xuống dưới da dưới sàn. Ngày làm bao nhiêu chuyện như vậy nhưng mà cũng cái cơn đói đó nó cũng hoàn thành. Thành ra quý vị thấy một cái người mà muốn tu tập đó, chúng ta phải chịu đựng đó. Cái chúng ta chịu đựng và chúng ta cũng để tạo cho cái đời sống tu tập đó. Mình có cái sự nỗ lực tu tập. Còn khi mình ăn đó, mà ăn quá no như vậy đó, mình căng da bụng đó thì dùng da mắt. Bởi vì quý vị nghe câu người ta ưa nói câu là khi chưa ăn cha liền con rửa, ăn rồi cha dẫn con giường, ăn căng da bụng thì dùng da mắt. Những cái câu đó muốn nói đến khi mà chúng ta mà tâm chúng ta không ly tham đối với bao tử đó, thì chúng ta không có thể chịu đói nổi. Mà chúng ta không có chịu khát chịu đói nổi đó, thì chúng ta sẽ làm những cái nghề nghiệp mà gọi là Đức Phật gọi là cái tà mẹ đó. Thì chúng ta không thể nào mà hướng đến sự giác ngộ giải thoát được. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng một cái người mà cái không chịu đựng được cái bao tử đó, cũng giống như là sợ cá mập vậy đó. Đói khát đó là một cái giống như cả nước chỉnh mình đó, đó cũng là cái điều mà làm cho mình trở ngại trong con đường tu tập. Rồi Đức Phật nói rằng khi mà mình hưởng thọ sự sung sướng, nằm ngủ nghỉ sung sướng như thức chạm đó, sung sướng như thị miên đó, thì quý vị thấy khi mà chúng ta thấy mà chúng ta ăn uống mà nhiều như vậy đó, thì chúng ta luôn luôn lúc mà cũng nặng nề. Điển hình như câu chuyện mà Đức Vua Xê nó biết mà vào nghe pháp về Đức Phật mà vua tham nhẫn mà toát mồ hôi mà ngã người như vậy đó, thì Đức Phật này biết do vua ăn quá nhiều vật thực thì dẫn hôn trầm thị miên không có thể nào mà tưởng lại, dù Đức Vua cố gắng để tưởng lại mà toát mồ hôi hột như vậy. Thì Đức Phật này mới dạy cho vua Xê nó đi đó, ăn uống đó, mình phải tri túc biết đủ. Ăn uống là cái nghĩa là mình thấy còn no đó, còn mình ăn quẩy và làm miếng nữa mà no đó, thì mình ngưng lại để mình uống nước vô là vừa. Còn khi mình ăn no quá mình uống nước vô thì cái bụng của mình nó căng lên nữa, cái sự hôn trầm thiên niên nó sẽ bao phủ lấy mình. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật thì nói rằng khi một người mà hãy ăn no thì họ cũng sung sướng về nằm ngủ nghỉ, sung sướng về thực chạm, mà có nghĩa là giường chiếu này cái nọ, sung sướng về cái sự thiện niên đó là những tiền phượng. Mà Đức Phật thì nói rằng chúng ta thấy cái hôn trầm thiên niên cái nó làm hạn chế cái chi tứ. Bởi vậy tầm đối trị với hôn trầm thiên niên cái thì cái tầm á mà không có đó thì không thể nào chỉ tìm được. Bởi vì biết tầm á là hướng tâm đối tượng, mà cái người mà ăn no quá đó, ưa thích ngủ nghỉ đó, thì không có thể nào có tâm mà hướng đến đề mục được. Chính vì như vậy nên Đức Phật này nói rằng cái thiền phượng đó là cái điều mà làm cho tâm của mình không thoát ra được, không thoát ra được, tâm mình bị cột cõi ở trong cái sự mà ăn uống ngủ nghỉ, nó bị cột cõi, chúng ta không có thể nào hướng tâm đến luôn luôn, lúc nào cũng bị phong tầm nghiêm đè nặng như vậy đó, thì chúng ta không có thể nào mà thoát ra được cái hôn tầm duyên niên cái để đạt được cái tầm. Chính vì như vậy đó thì thấy đó là cái thiền phượng mà Đức Phật ngày dạy, cái thiền phượng thứ tư. Và cái thiền phượng cuối cùng là Đức Phật nói rằng một cái người tu tập tạm hạnh như vậy, hy vọng để thành phải chư thiên, với cái giới luật mình tu tập, với cái khổ hạnh mình tu tập, hay là cái sự tu tập này đó, mình để làm cái thiên hệ thiên thiên khói đó. Thì ở trong cái bài kinh Cúc Cổ cũng gì cũng thấy mình có 8 điều mà Cúc Cổ không trôi vào biển cả được. Nó cũng giống như vị vị cô mà khi mà bị thiên nhân giữ lấy đó, đó là khi mà mình tụ tập một thời gian ta tự nhiên mình tâm mình nó có một cái điều lạ, hay là mình nghe được chữ thiên nói, hay là mình thấy được chữ thiên đó. Thì lúc bây giờ cái tâm cũng bị cọc trói, hay là nói rằng mình tu tập để mình mong mình tâm về làm chữ thiên này chữ thiên nào đó, nó cũng là sự cọc trói. Là khi mà chúng ta không có sự tu tập để mà chứng ngộ đạo quả đó, thì chúng ta giống gỗ không tấp vào bên này tấp vào bên kia, không tập vào bên kia cũng bị nước xoáy, không bị nước xoáy cũng bị người ta dớt lên, bị thiên nhân dớt lên, hoặc là bị một con ruột. Thì Đức Phật ngày nói về 8 chướng ngại để đắc chứng niết bàn đó, thì chỉ thấy dính mắc 6 nội tướng, hoặc là dính mắc 6 ngoại tướng, hoặc là sống có hỷ tham, sống còn ngã mạn, sống quan hệ với người cư sĩ quá mức, hành phạm hạnh cái nguyện vọng làm chí thiên, và bị ngũ trần lôi cuốn, hoặc là có ác với ác pháp. Thì những cái điều đó giống như là một cục gỗ mà không có tô vào biển cả được đó, thì nó sẽ tấp vào bên này tập bên kia, hoặc là chìm dĩ dần, hoặc mắc cạn trên gò, hoặc người nhặt lấy, hoặc là thiên nhân nhặt lấy, hoặc là bị cuốn và dòng xoáy, hoặc bị một ngã bên trong. Thì những cái điều đó Đức Phật này nói đó, là khi mà một cái vị vị tu đó mà khi mà tu tập không có mong mà giải thoát luân hồi đó, thì sanh làm chư thiên này chư thiên kia đó, thì sự luân hồi nó cũng rất là dài. Bởi vì cái lòng tham ái còn dù có một chút xíu nó cũng khổ lị. Đức Phật thì ví dụ như phân dù có một chút xíu nó cũng hôi xuống, một cái người còn sanh hữu thì còn biết bao nhiêu cái sự khổ lị, và những cái không chứng đắc đạo quả luân hồi, không chứng đắc đạo quả thì cái sự luân hồi nó kinh khủng lắm. Chúng ta bắt cái luân hồi không thể nào tính đến được, cho đến bây giờ chúng ta chưa có giác ngộ, chưa thành tựu thiền định được, thì phải nói cái sự luân hồi của chúng ta rất là kinh khủng. Thì như vậy nên Đức Phật này nói một cái vị thì cô mà muốn chứng ngộ niết bàn thì phải biết được những cái trở ngại, những cái chướng ngại và tám nguyên nhân chướng ngại ở trong đó. Thì có một điều mà gọi là mong cầu để làm chư thiên, để làm chư thiên này chư thiên kia đó, chư thiên ở tứ đại thiên vương, hoặc chư thiên ở đâu lợi, chư thiên ở đâu tịnh, chư thiên gọi là ma, hoặc quả lạc, hoặc quả tự tại. Thì khi mà mình có cái tâm như vậy đó, thì mình không có thấy được cái khổ, không có sự luân hồi, và cũng không thấy được cái phượng vàng hạ cám. Có những lúc mình tâm làm cái thiên, những lúc mình tâm cái lòng gà làm heo, như là câu chuyện vị cu ni đó, mà lúc mà còn là cư sĩ đã nhớ lại mình đã từ con heo nái là tâm linh, mà từ kiếp con heo nái là trước cái kiếp đó mình ở dưới địa ngục, trước cái địa ngục là phạm thiên, mình làm thanh niên đẹp trai, trước thanh niên đẹp trai là vị phạm thiên. Thì quý vị thấy rằng á, tâm làm phạm thiên rồi hết tuổi cũng tâm cũng làm người đẹp trai, rồi mình lại bị tham ái, về cái thân của mình tham ái những người khác phải là mình phạm tội tà dâm. Thì khi phạm tội tà dâm như vậy thì dễ dàng rơi vào địa ngục, khi mà địa ngục hết rồi mình sanh làm súc sanh, sanh làm heo làm gà vậy đó. Rồi khi mà súc sanh hết cái súc sanh á là mình bị sanh làm người. Thì những cái điều đó Phật nói rằng cái sự luân hồi ấy, đối với chúng sanh mà chúng sanh không có hiểu được cái sự luân hồi, không thấy được cái dù là tiên thiên ấy, mà cũng rơi xuống khổ cảnh rất là nhiều. Và Đức Phật này nói rất là ít là những vị chư thiên sau khi chết mà được tồn tại cõi người hay là cõi cao hơn, mà rất là nhiều những vị chư thiên sau khi chết không còn khổ cảnh. Thì chúng ta thấy những điều này Đức Phật thì nói to thánh với cái lông bò và sừng bò, ít cõi hai là cái sừng bò, nhiều hai là cái lông bò. Chúng sanh là từ giả cái cõi trời mà được sanh từ cõi cao hơn là rất là khó, tâm chúng ta khổ rất là nhiều. Và như vậy đó, thì quý vị thấy Đức Phật này kể về biết bao nhiêu kiếp thì chúng ta đã sanh làm cái thiên, rồi chúng ta cũng biết bao nhiêu kiếp chúng ta ra vào địa ngục, biết bao nhiêu kiếp chúng ta sanh làm thức sanh, biết bao nhiêu kiếp mà chúng ta lại làm người không gặp được chánh pháp. Hiện kiếp này đó, gặp được chánh pháp mà không nỗ lực để hướng đến sự đạt đạo quả nước bàn, thì thật sự là một cái sự mất mát to lớn. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật ngày khuyên vì ngày biết rằng cái chư thiên đó cũng còn cái phiền não, chư thiên cũng còn những cái pháp mà phiền não, những cái tâm phiền não, những cái tâm phiền chuột thì không phải là hết, chứ không phải là hết. Từ khi nào những vị thanh tịnh chư thiên là những vị chư thiên thánh nhân, thì những vị đã đoạn trừ được những kiếp sử lậu hoặc với thánh đạo tu đồ quần tự đạt hà hay a hà. Còn ngược lại không thì những vị này không bắt được thánh tọa thánh quả đó, thì những vị này cũng vẫn luân hồi, mình luân hồi rất là nhiều. Hay là nhiều khi ta làm cái thiên rồi mình phạm những cái tội, ví dụ như thấy chỉ thấy như là ác ma du si, hoặc là thì thuộc các quốc khá đó, Kundathana đó, biết lòng thì chư thiên là tạo tội chia rẽ hai vị tỷ phú, và thanh làm một cái vị tỷ phú và tu tập luôn luôn lúc nào có nghiệp ác nghiệp chướng theo mình hoài. Thì đó là những cái kiếp mà mình tâm làm cái thiên, hay là quý vị thấy như là trong năm cái chúng sanh mà rơi trong khổ cảnh đó, thì rơi vào cái khổ cảnh a tỳ đó, thì trong đó có dạ to năng đá. Dạ to năng đá là một vị chư thiên mà có cái uy lực. Trong kinh nói rằng vị này cầm cái búa nó đánh cái búa đầu kia một, nhưng mà ngược lại thì đó lại đánh vào đầu này càng là tập. Sau khi làm những việc ác đó, con dạ to năng đá này phải rơi vào con người. Thì thấy không phải là mình tăng làm mà chư thiên hay là chư thiên có thần lực rồi là mình ổn đâu quý vị. Có thể là nhiều khi trong cái điều đó làm cho mình phá hoại những người tu. Quý vị thấy người tu nó có ngũ ma đó, là trong đó có chư thiên ma. Tại sao cái người tu còn bị chư thiên ma? Tại chư thiên đó phá tập những cái người tu, chư thiên nó làm mà cho những người tu đó. Mà quý vị thấy trong bài kinh đến Karani đó cũng 500 vị chư thiên đã làm cái tỷ cô đó là ốm o này mòn tinh xa dần dọc, mà phải bỏ cái chú xứ của mình để về gặp Đức Phật. Đức Phật dạy cái bài kinh Karani đó để cho những vị chư thiên nó quan hỷ. Thì chúng ta thấy không phải là khi mình tinh làm cái thiên rồi là mình ổn đâu. Mình có chư thiên có cao có thấp, và chư thiên có cánh kiến tà kiến nữa. Và khi một người mà không có những ngộ đạo quả được đó, không có hướng giải thoát đó, thì tâm của mình lúc nào cũng sẽ dễ bị tham mà thủ đó, là những cái kiến thủ, giới tâm thủ đó, cái tà kiến thủ đó, nó sẽ làm cho mình trở thành người có tà kiến, dù là chư thiên cũng vẫn có tà kiến. Thì chính điều này đó, Đức Phật này khi thì tu đó phải thoát ra năm cái tiền phượng, mà khi đã thoát được năm cái tiền phượng cũng vậy đó, thì vị này sẽ hướng đến giác ngộ giải thoát nước bàn. Và trong cái bài kinh Tăng Du đó, thì Đức Phật này nói khi nào vị thì tu nào từ được năm tâm hoang vô, năm tâm tiền phượng đó, thì này ví dụ như là con gà mà ấp mà 10 cái trứng, 20 cái trứng đó, khéo ấp nóng, khéo ấp lạnh, khéo ấp ngồi, khéo ấp đứng đó, khéo trộn đều đó, thì con những cái trứng gà sẽ nở thành những con gà con. Dù là không có ước nguyện hay là có ước nguyện thì cũng nở, vì những người đã làm đúng cách. Thì khi mà chúng ta đó đoạn từ năm tâm quan vô và năm tâm tiền phượt không rồi đó, chúng ta chứng đắc đạo quả. Rồi cái đó là cái đương nhiên cái chuyện nặng hết đó, thì đạo quả bình tạng chính cái đạo quả đó là nói đến gì từ tiền não. Nên khi tiền não không còn đó, thì cái đạo quả sẽ có, còn khi tiền não có thì đạo quả sẽ không phát sinh được. Nên quý vị thấy những cái vị mà đắc đạo là cái tâm đạo nó đoạn từ tiền não, cái tâm quả là kinh ngang đoạn từ, biết bàn là tâm tịnh đoạn từ. Và người mà muốn có cái đoạn từ này đó thì phải có cái đoạn từ bằng tâm thiện, đó là phải chánh định tỉnh giác để tu tập để đoạn từ năm cái tiền thuộc này thì mới mong chứng đắc được đạo quả niết bàn. Cái bài học hôm nay thì với bấy nhiêu cái ý nghĩa và cái chi pháp cần trình bày trong buổi học hôm nay, Pháp Tăng đã trình bày bây giờ thì xin chấm dứt cái buổi trình bày về năm cái tâm kiều phượng ở nơi đây, và kính dâng cái phần phước báo công đức đến chư tôn đức tăng, lại cô lưu nữ chư Việt Nam đến nữ chư mô thị chánh pháp chư tiên nguyện chùa chư tăng ở nhà quý vị trong cái tiên hội tại lãnh phần phước này hộ trì về đối tượng xin mời phát tài chúng sanh và giống một loài được sự an vui tánh hóa như nguyện. Bây giờ thì gửi nick lại cho lại là bình bày lại cái điều họp hôm nay, và xin anh lệ chị tăng một xin chúc nick.
Dạ sa thứ sa tú lành thai, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chi tôn thiền đức. Dạ con kính chào quý đạo hữu và dạ, kính bạch thượng tọa giác đẳng. Con không biết thượng tọa giác đẳng có trước mái hay không, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi điều hợp cho buổi học hôm nay. Và dạ, nam mô bích tha giá. Dạ con không thấy tín hiệu của thượng tọa giác đẳng. Dạ chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tân từ bi điềm khuyết cho thượng tọa giác đẳng điều hợp. Có lẽ là sư đang bận. Dạ con không biết đại đức pháp tân có trước mái hay không. Dạ con kính thỉnh đại đức.
Dạ nam mô bổn thầy giá, nam mô tham ma giá, nam mô sa kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý phật tử. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Dạ, nay thỉnh này đức Phật đang và hãy đặt câu hỏi để chúng tôi thảo luận. Sau đó là chúng tôi sẽ hỏi tiếp cái câu kế tiếp.
Xin lỗi chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Thưa thì hôm nay chúng tôi có cái khóa lễ buổi sáng ở đây. Nên phải đi bây giờ nhưng mà có soạn những câu thảo luận. Nhưng mà trước nhất thầy xin được hỏi đại đức Pháp Tân một câu. Thường thường chúng ta nghe nói có nhiều cái triền phượt, nhiều cái sự cột trói, nhiều sự ngăn ngại. Ví dụ như tiết sự cũng là một sự cột trói, hay là tứ triền tứ phượng cũng là một sự cột trói. Như vậy thì nếu mà mình nói chung chung thì nếu mà để mình so sánh cái sự cột trói giữa cái tiết sự hay là sự ngăn ngại giữa cái pháp triền cái, và ở đây nó là một sự ngăn che ngăn ngại có buộc của năm pháp này đó, thì đại đức Pháp Tân có cảm nhận rằng những pháp này đó nó đề cập đến phương diện nào, lĩnh vực nào không? Thí dụ như nó thuộc về đời sống hàng ngày hơn là phiền não, vi tế, hoặc giả là nó thuộc về đối với người đời sống bình thường hơn là đời sống tu tập thiền định chẳng hạn. Thế đại đức Pháp Tân cảm nhận thế nào về năm pháp triền phượng này? Kính thưa đại đức Pháp Tân, và xin quý Phật tử quan hỷ post cho câu thảo luận số 1.
Dạ nam mô bổn thầy giá, nam mô tham ma giá, nam mô sa kha giá, thành kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng. Dạ kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, thì tôi nghĩ rằng khi mà nói đến cái triền phược là những cái pháp tối bụng, cái pháp tối bụng liên quan đến cái bài học hôm nay thì nói đến cái năm cái pháp tối bụng. Ví dụ như bây giờ muốn nói một việc thì kheo ở trong cái đoạn kinh này đó, chúng ta thấy không? Một vị tỳ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, và không có ly sự nhiệt tình, hoặc là không ly sự ái nhiễm đối với các dục vọng. Thì ở đây đó mình nói rằng là những cái pháp này đó, trước tiên là chúng ta thấy rằng khi nói đến những cái sự triền phược là những cái pháp mà trói buộc, cái pháp trói buộc. Thì khi phần lớn là trong những cái tâm này đó, trong những cái pháp này đó là nói đến cái tâm tham của một chúng sinh là phần nhiều. Bởi vì ly dục, không ly dục, không ly tham, không ly ái, không ly khao khát, không ly sự nhiệt tình, hay hoặc là không ly đối với cái ái nhiệm, đối với các dục vọng. Thì phần lớn là nói đến dường như là năm cái pháp này được chỉ cho cái tâm tham của một cái sự trói buộc, cái sự trói buộc. Thì biết đó, trong kinh đó, Đức Phật này nói ái là một cái nguồn gốc của cái sự gây đau khổ, gây ra cái sự đau khổ bắt nguồn từ cái ái nhiễm đó. Và ái đó là cái phiền não nó từ thô thiển cho đến vi tế. Ví dụ như mình nói là tham ở trong đối với các dục, đối với các dục hay hoặc là các cái dục vọng, thì cái đó cái tham trong sự thô thế thô thiển. Nhưng mà bây giờ nói đến cái ái mà mình khao khát trong sự tái sanh, hay là cái tâm tham mà vướng bận ở trong những cái sự ràng buộc khác đó, thì nó thuộc về cái vi tế. Thì liên quan đến những cái pháp này đó, thì cho chúng ta thấy rằng là đó là một trong những cái phiền não được chỉ cho cái ái tham, mà nó có thể nói là từ ở trong cái việc mà từ cái phiền não vi tế cho đến thu thiện được nói đến ở trong những cái pháp này. Khi nói đến 10 kiết sử thì ở trong kinh thì chúng ta biết được như là 10 kiết sử, hay là ở trong luận tạng thì các ngài có giải thích cho chúng ta về 10 kiết sử, tức là dục ái, phẫn nộ, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hữu ái, tật đố, sang lận hoặc là vô minh á. Thì mình cái trong năm cái pháp này được chỉ đến như là một cái tham ái tham là phần nhiều. Nhưng mà ở trong cái sự ngoài cái năm cái pháp này ra đó, thì chúng ta thấy rằng khi nói đến cái pháp kiết sử, tức là 10 cái pháp mà Sanyojana đó được gọi là sự trói buộc đó, thì không những là chỉ có tham không, mà sân nó cũng là trói buộc, ngã mạn cũng là một sự trói buộc, tà kiến cũng là một sự trói buộc, hoài nghi cũng là một sự trói buộc, hay hoặc là cái tật đố sang lận, trong đó có cái sự si mê của mình là vô minh á, thì cái đó là cái sự trói buộc hết. Thì khi mà nói đến năm cái pháp này đó, thì theo tôi nghĩ đó là Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh đến cái ái tham ở trong nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như nói đến không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly sự nhiệt tình, hoặc là không ly ái nhiễm đối với các dục vọng, thì ở đây phần lớn là chúng ta thấy rằng là được nói đến cái sự ái tham thôi. Nhưng mà cái sự trói buộc của con người trong môn pháp kiết sử đó, thì phải nói rằng là không phải là chỉ có tham không, mà trong đó có thể nói là sân cũng là một sự trói buộc, tà kiến cũng là một sự trói buộc, ngã mạn cũng là sự trói buộc, hoài nghi cũng là sự trói buộc, si cũng là một sự trói buộc, tật đố cũng là một sự trói buộc. Nhìn chung là như vậy. Thì như là trong luận tạng thì các ngài giải thích rằng là có, ví dụ như chúng ta nói là trong tâm tham á, thì trong tham tham nó có thể là tương ưng với tà kiến hoặc là không ưng, tương ưng với tà kiến, và có thể là có ngã mạn hoặc là không có ngã mạn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái tâm tham nó có liên quan đến, có tương ưng với tà kiến hoặc là không tương ưng, rồi nó có tương ưng với ngã mạn hay không tương ưng với ngã mạn. Rồi khi mà nói tới tâm sân á, thì trong sân á, nó cũng có tật, rồi có lận, thì đó là những rồi cái phẫn nộ cũng là một sự trói buộc ở trong tâm, cái nhóm của tâm sân. Rồi tâm si á, là chúng ta thấy có hai cái loại si, si hoài nghi và si phóng dật đó, thì cái nghi này á, là một cái sự trói buộc rất là lớn ở trong, đặc biệt là cái si là trói buộc rất nhiều ở trong cái đời sống luân hồi của chúng sanh. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái dòng luân hồi mà được nói đến cái nhân của phiền não á, thì phải nói là có vô minh trong đó, rồi có ái tham trong đó, rồi cái ái tham đó nó lớn mạnh, nó được lớn mạnh đó, thì nó trở thành cái gọi là cái ngã chấp, cái chấp thủ ở trong đó. Thì ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái bài này đó nói đến năm cái khía cạnh của sự tham á, của tham, của lòng tham, của tâm tham á, thì đó là nói đến cái khía cạnh của các cái của tâm tham mà thôi. Nhưng mà nó đó là một cái sự trói buộc mà chúng ta thấy rằng á, tham mà sanh khởi thì có si đi cùng, và là sân sanh khởi thì cũng có si đi cùng, thì trong đó là vô minh là gốc, vô minh là gốc. Cho nên là nếu mà nói trong bài học này đó, thì ở nói khía cạnh của năm cái khía cạnh của tâm tham mà thôi, chứ không có nói đến những cái sự trói buộc khác. Ngoài ra đó, thì khi mà nói đến những cái pháp kiết sử đó, thì còn có những cái pháp kiết sử khác, và còn có những cái pháp kiết sử trói buộc khác nữa, thí dụ như là vô minh, là hay là si đó. cũng là một cái pháp tối buộc. Thì ở đây thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ với chư tăng là như vậy, và cũng xin đóng góp cái ý kiến để chia sẻ với đại chúng. Bây giờ thì có lẽ là thượng tọa giác đẳng đã rời rung rồi, không biết là đại đức pháp đăng có mặt trước máy không ạ? Nếu đại đức có mặt trước máy thì thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận cái câu kế tiếp. Dạ cảm ơn đại đức pháp đăng rất nhiều. Hôm nay nhìn đi nhìn lại thì chỉ có, nếu chúng tôi không lầm là chỉ có hai vị giảng sư thôi, cho nên là hy vọng là để sau khi đại đức pháp đăng thảo luận xong câu này thì đặt tiếp câu khác để chúng tôi kịp thời để thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Cái câu kế tiếp á, thì xin 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 hỏi ra ở đây với đại đức pháp đăng đó là cái câu hai đó, trong câu ba chữ sắc chỉ cho đối tượng của mắt hay là nói đến vật chất. Ở đây đó thì thường là có sự cái nhầm lẫn là cảnh sắc hay là sắc cái đối tượng của vật chất. Cảnh sắc nó khác chứ là cái đối tượng mà gọi là sắc đẹp hay là sắc này sắc kia. Thì ở đây đó thì xin thỉnh đại đức pháp đàng quan nghĩ thảo luận dùm cho cái câu số 2. Xin thỉnh đại đức.
Ở trong câu 3 đó biết chắc là cái tìm thuộc của thứ ba đó biết chắc trong cái câu số 3 đó thì đối với các sắc không có ly tham, đây là tìm thuộc thứ ba đó trong cái câu số 3, cái tìm thuộc thứ ba là nói vậy đó. Như vậy thì thật sự ra quý vị thấy nếu các sắc này nó, nếu mà chúng ta hiểu rộng nó rất là rộng, sắc thần kinh nhãn với sắc thần kinh nhiệt, hay sắc thần kinh nó có 5 loại: thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Sắc thần kinh nó có 5 loại: sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần thân. Sắc cảnh sắc nó cũng có 4 loại, nhưng thực sự cũng 5 loại. Cái gì sắc cảnh sắc thì nó có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh tiết, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, đất, lửa và gió. Thì như vậy thì nếu mà nói chung như sắc chỗ mà đối tượng này đó thì quý vị thấy nếu mà nói một sắc thôi thì nó cũng chưa chính xác lắm, nhưng mà nếu mà nói một sắc thôi á, kiểu sắc là kinh nhãn mà cảnh sắc, ví dụ như thấy người mù đi, người mù không có thấy cảnh sắc, mà nếu không nghe ai diễn đạt á, qua cái thinh á, thì những người cũng không biết cái đẹp là xấu như thế nào, tại vì đẹp xấu chỉ là khái niệm mà ta sống thôi gì. Bởi vì khi một cái người nào đẹp mà nó ồ cái người đẹp quá, và tại vì có một người xấu, một người đẹp, nếu có người nào đẹp hơn nữa thì người ta sẽ ồ người này đẹp quá. Rồi như vậy đó, thì trong cái sắc này, nếu chúng ta hiểu sắc đó, đối tượng của mắt hay là vật chất, thì nếu mà nói rằng mắt mà chỉ có mắt không á, mà không có thấy cảnh sắc á, thì cái tiền não nó cũng có đâu quý vị. Bởi vì trong cái vị ít chữ tạp hóa đã nói đó, có những cái chữ tăng á, anh luận nhau mắt và cảnh sắc thì học cái nào là phiền não, nhưng mà thật sự đó thì đó, ví dụ như thế này, này mắt và cảnh sắc đó, như con bò đen con bò trắng, mà anh là con bò nào biết kiết sử của con bò nào, thật sự ra mắt và cảnh sắc là cũng không có con bò nào kiết sử con bò nào mà chỉ chính là cái tham ái từ dây cột hai con bò dính lại đó, thì mới gọi là kiết sử. Quý vị thấy như Đức Phật thì có con mắt đó, nhưng mà ngài đâu còn còn tham nên đó, ngài dù người đẹp cỡ nào như là nàng mới đăng cái giá đó, quý vị biết là Đức Phật thì tuyển chọn làm phi tần của vua, thì vua đẹp như vậy nhưng mà đối với thì bị còn thất tiền não rồi thì mắt thấy cảnh sắc chỉ là cảnh sắc thôi thì không phải là tham. Còn nếu mà nói rằng cái cảnh sắc ví dụ như cái người, ví dụ chúng ta không có mắt và chúng ta không có thích đó, thì cảnh sắc dù có đẹp đâu có làm phiền não chúng ta được. Còn những người niết bàn đó không có sắc thì kinh nghiệm, hay là niết bàn có sắc thì đâu còn phiền não những người mà niết bàn được. Thành ra quý vị thấy á, chúng ta tìm ở điểm này đó thì chúng ta thấy sắc ở đây đó, thì nếu mà nói rộng đó, thì Đức Phật này nói rằng ở trong đây nói đến cái thứ ba đó là đối với các sắc, chứ không phải là đối với sắc mà đối với các sắc. Chúng ta thấy từ các sắc, các sắc nghĩa là chỉ sắc, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Thì đã các sắc thì mình phải dùng cái từ, nếu mà sắc thì là một, có thể nói một cái được, còn các sắc là phải nhiều. Các loại á, quý vị nghe nó các loại, thì trong cái bài học hôm nay chúng ta dùng cái từ đối với các sắc. Tâm không có ly tham, đây là tiền phần thứ ba. Có nghĩa là các sắc á, là chúng ta hiểu đối với ta thì đàm á, thì sắc thần kinh nó có 5 loại, sắc cảnh giới có 4 loại. Nhưng mà trong đó thì đất, lửa và gió nó cũng sắc cảnh xúc rồi, nó cũng giống như 5 loại thôi quý vị. Vì có 5 thần kinh thì có 5 cái sắc đối tượng của 5 cái thần kinh đó. Mà sắc cảnh xúc rồi sắc đại hiển, chứ không phải sắc ý đại kinh mà sắc đại hiển. Thành ra khi mà chúng ta biết á, thì chúng ta sẽ thấy được á, cái sắc này á, nếu mà mình nói chỉ cho ở đối tượng nào thì không phải chỉ cho các sắc, có nghĩa là đối với các sắc là cái tâm mình bị thỏa mãn không nên. Có nhiều người đó thì họ thích cảnh sắc, nhưng có nhiều người họ thích cảnh thân, có nhiều người họ thích cảnh khí, có nhiều người thích cảnh vị, nhiều người thích cảnh xúc, nhiều người thì như vậy. Nên quý vị thấy chúng tôi đưa ví dụ là đối với những con dơi đó, thì nó rất là tính về cái lỗ tai, đối với con cần cờn thì nó rất là tính về cái khu giác, đối với con ó thì nó rất tính về nhãn. Thì đối với những con cần cờn đó, thì cái khu giác nó rất là tính. Như vậy thì quý vị thấy nếu mà những cái đối tượng này đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mỗi cái là vật đó, nó có một cái điểm mạnh của nó. Con ó thì nó điểm mạnh của nó là nhãn, con dơi thì nó điểm mạnh của nó là lỗ tai, con cần cần nó thì cái đối tượng của nó mạnh nó là cái lỗ mũi. Thì tùy theo những cái đối tượng mà cái tham ái ở trong đó, mà chúng ta hiểu rằng tham ái là một cái từ phải bị duyên trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nên nhiều khi chúng ta bị những tham ái này, và các sắc ở đây là chúng ta hiểu cái sự sắc. Nếu mình chỉ vào cũng như là trong A Di Đà gọi là pháp hữu duy, thì chia nó có năm như là sắc pháp, rồi chế định, hoặc là tâm sở hữu. Thì những cái phần mà được chia ra đó, trong đó thì chúng ta biết Đức Phật nói sắc đây là dùng cái từ sắc, nhưng mà an tám sắc pháp đều gọi là sắc pháp. Nên khi mà nói chung thì cái này là chỉ cho cả hai phương diện, sắc nội phần, sắc ngoại phần. Còn nếu mình nói rằng mình mù rồi mình không có thấy đường thì mình đâu có mắt, không có nhìn thấy cảnh sắc đâu. Nhưng mà ngược lại còn nữa, còn lỗ tai nữa, còn mắt cảnh thinh nữa. Nên thường quý vị nghe về những người họ nói đó, con mắt không bằng lỗ tai, con mắt chỉ thấy lúc mà mặt trời sáng hay hẹn trước thôi, chỉ thấy ở cao lưng, còn cái lỗ tai nó còn hơn con mắt nữa. Cái lỗ tai con đêm cũng nghe được, tối cũng nghe được, trong tối cũng nghe được, nghe con lưng được, nghe ở đâu lỗ tai cũng nghe được, còn con mắt chỉ thấy trước, không thấy xa, thấy lúc sáng không thấy lúc tối. Thì quý vị thấy có nhiều người họ nói, họ chủ trương về hạnh phúc, và họ nói nhiều người chủ trương mắt thấy là hạnh phúc, nhiều người chủ trương tai nghe là hạnh phúc, thì họ đưa lên cái lập luận cái lỗ tai nó còn linh động hơn cái con mắt nữa. Nhưng mà ngược lại thì Đức Phật ngài biết các sắc, sắc đây là chỉ cho những gì đối tượng của mắt, đối tượng của thân, đối tượng của khí, đối tượng của vị, đối tượng của xúc. Như vậy thì quý vị thấy khi mà mắt đối với cái sắc thì tham tinh cởi gọi là tâm tham về nhận thức. Mà cái lỗ tai á, cảnh thinh á, thì cái tâm tham sinh lên từ ý thức. Cái cảnh khí là tâm tham sinh lên từ ý thức. Hay là quý vị thấy cảnh duyên đó, bất thiện vô ký trợ bất thiện một cảnh duyên, thì do thấy cảnh sắc mà bất thiện khởi lên, là tham khởi lên, thì đối tượng nào cũng có thể có khởi lên được hết. Thì ở trong cái câu số 3 chỉ sắc mà trong bài học gọi là các sắc. Mà nếu mà chúng ta hiểu sắc đây á, mà chia ra tâm sở hữu sắc pháp niết bàn, thì chúng ta biết rằng sắc là một phần tâm 28 sắc pháp, đó là cái thân của chúng ta, hay là cái gì vật chất. Nên quý vị thấy nếu mà quý vị học mà tổng A thì làm mà theo khoa học thì khoa học chỉ chứng minh những cái gì là vật chất thôi, nên sạch là những gì vật chất. Nên quý vị nghe những cái câu chuyện mà người ta nói về những người luân hồi mà không có khoa học không chứng minh được, nhưng mà luân hồi là có thật của Phật giáo, có nghĩa là còn sự luân hồi của dân quẩn, còn tắc quẩn nó từ cái chắc chết đi rồi sanh lên do nõn bà của mẹ sinh trùng của cha và chu kỳ người phụ nữ mà chúng ta được hình thành và danh sách tiếp tục nữa, mà chính là cái tâm chúng ta còn phiền não nên chúng ta phải tái sanh hài, rồi cái thân hình chúng ta tạo ra tùy cái nghiệp của chúng ta, nếu cái tâm chúng ta tái sanh vào những cái là xuất sanh đó, thì chúng ta làm heo làm bò gì đó, thì cái tâm chúng ta phục sinh vào thai heo thai bò thì chúng ta có hình thành con thân hình con heo con bò, chúng ta tái sanh vào loài người nam người nữ đó thì chúng ta sẽ có cái thân hình người nam người nữ. Thì tùy chúng ta tái sanh vào cái cảnh giới nào do cái tâm tham ái. Nên quý vị biết rằng Đức Phật thì nói về những cảnh giới trong nước đó, thì cá nó có nhiều loại nhiều màu nhiều thứ bo to bự này cái nọ, nhưng mà riêng con người nó không có khác bên tập trên da trên máu, không có khác. Bởi thường thường người ta nói máu thì cũng nhiều đỏ hết, máu ai cũng nhiều đỏ, dù dân tộc nào cũng có đỏ. Thì ở đây muốn nói đến muốn ba năm Đức Phật á, Đức Phật biết được cái tắc là chỉ là một cái vật chất thôi, mà chúng ta thấy tất cả gì mà mắt vật chất đều gọi là tắc hết. Còn phần danh là thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, nó là một danh quẩn, mà danh quẩn nó là không có, nó không có thô, nó không có hình bóng như là tắc quẩn. Như nó biểu hiện ra khi mà mình có tâm tham thì nó có khẩu nói lên, có thân hành động như tài danh sắc tâm vọng tập, thì nó biểu hiện từ cái tâm tham, nó điều khiển cái thân chúng ta làm như vậy. Thì đó là những gì mà Đức Phật ngày dạy, Đức Phật ngày dạy thì ngày chứng minh cả hai cái nguồn hiện tượng. Trong khi những giới khoa học thì họ chỉ thấy được sắc thân thì không thấy được cái phần danh, và họ không có thể nào chứng minh như Đức Phật ngày nói được, vì Đức Phật ngày biết được ngày phân biệt loại tâm. Thì ở trong cái câu cái câu hỏi của đại đức Phật Tăng thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Hôm nay thì thôi thì bây giờ chúng tôi xin trả lời, chúng tôi sẽ hỏi tiếp đại đức Phật Tăng cái câu hỏi số 3. Xin đơn cử rõ ràng thế nào là sự tham đắm trong vật thực. Trong cái một cái câu thứ ba là xin nâng cử thế nào là tham đắm của vật thực, bởi vì cũng ăn mà mình biết sao mà ăn gọi là tham đắm của vật thực, ăn như thế nào là không tham đắm. Thì đây là muốn hỏi để phân biệt cái tham đắm của vật thực là thế nào. Người nào cũng ăn hết, loài nào cũng ăn hết, như vậy thì ăn như thế nào gọi là không tham, ăn như thế nào tham, thì để được Phật thân chia sẻ cho cái câu thảo luận thứ ba. Bây giờ thì còn hai câu thảo luận nữa, thì bây giờ để Đức trả lời câu thứ ba thì chúng tôi sẽ trả lời câu thứ tư, để Đức sẽ trả lời câu thứ năm là như vậy là xong.
Dạ, quý vị có nghe không?
Lại cái tăng tắt máy rồi cái tăng nét lại vào tới đây. Sau thì bây giờ con ngầm mất thời gian con không chúng tôi xin trả lời cái câu này rồi. Giờ thì Đức Pháp Tăng vào rồi chúng tôi sẽ hỏi cái câu tiếp. Vì nghe chúng ta nói được không? Cái bữa giảng một kiểu vậy thì cũng buồn lắm cái gì. Để vô để ra, chạy vô để ra hết thì không có một lâu. À, cái sự đắm tay con vật thực cái thì quý vị biết rằng thật sự ra nếu mà một cái người mà ăn có quá tử có nghĩa là ăn vật thực này thực để nuôi dưỡng cái thân này thì nếu không có ăn vật thực thì đói cái vật vi khuẩn nên trong cái bài dạy về giáo lý học vị viên viên nó nói rằng mình ăn cái vật thực này mình phải quán tưởng vật thực này nếu mà không ăn thì cảm thấy khắc nghiệt bởi vì phải ăn rồi uống cũng vậy quý vị uống mà mình đưa cái thực vào trong cơ thể của mình quý vị phải ăn uống để nuôi ăn uống để duy trì cái sống của mình. Nhưng mà nhìn vào cái từ là vật thực đó, thì vật thực nó có khô có tế, vật thực khô nó có cơm canh bánh trái, nước nước, vật thực tế có thuốc, thuốc bổ, có những cái lợi truyền qua trong mạch máu chúng ta. Đoàn thực hoặc là khô vật tế. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái tính cảnh mà duy tồn với vật thực đó, có một pháp mà hôm trước chúng ta đã học trong cái bài kinh Bát Tự này đó. Kinh Phụng Tụng này nói về một pháp đó, thì chúng sanh di tồn với vật thực. Giờ nếu như chúng ta sống được bây giờ vật thực như vậy thì chúng ta ăn vật thực như thế nào mà Đức Phật là mình không có tham lắm, mình ăn vật thực mình có quán tưởng đó, đó là một cái chánh niệm là thực sự như vậy đó, không có tham lắm. Mà nếu mình ăn ít quá đó, mình ốm to thì mòn nó cũng không được. Mình ăn no quá đó, mình nặng thấy mình nặng mề đó thì cũng không được. Nên Đức Phật nói rằng tánh hai thì đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng là mình ăn đủ thứ, là mình ăn mình làm những món ăn mình ưa thích. Thứ bảy là mình bị tham đắm trong vật thực. Còn mình ăn thì có vật thực nào mình ăn vật thực đó. Nên nhiều khi quý vị thấy cái định nghĩa mà trong Phật giáo mình nói về ăn chay ăn mặn, cái thật sự cái định nghĩa của Phật giáo đó là cái vật thực á, là nói mình là cái người tu sĩ mình đi tin vật thực mình ăn thì phải cho gì mình ăn cái đó, chứ mình không có nên tự mình nấu nướng mình ăn, mình thích cái gì mình nấu nướng cái món đó mình ăn thì cái đó là có thể bị thật bị tham lắm. Nên quý vị thấy một cái người mà tu hành đó, người ta có gì ta cho mình ăn cái vật thực đó, mình trong kinh kể lại là bị tu quán tưởng ăn vật thực cũng như người mẹ mà con lên quan đảo vậy. Quan đảo có nghĩa là không có vật thực, bây giờ đứa con chết mình phải ăn thịt đứa con để mình qua khỏi quan đảo mà đứa con đã chết rồi. Thì Đức Phật thì nói vấn đề này thì chúng ta thấy nó là một cái sự dạy chúng ta phải quán tưởng triệt để lúc chúng ta họ thực để chúng ta tránh được lòng tham. Bởi vì chúng ta có sự tham đắm là chúng ta ăn bất cứ loại vật thực nào là chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị lòng tham. Nên quý vị thấy trong kinh mà vô hình giả khẩu hình giả, một người ăn giống như chó, Đức Phật nói rằng ăn giống chó, ngủ giống chó, suy nghĩ giống chó, chết giống chó. Nên quý vị thấy có nhiều loại vật thực đó, mà những cái loại nó ăn cái vật thực rồi không ăn vật thực kia. Ví dụ chúng ta thấy con bò nó đi ăn cỏ, hay chúng ta nghe câu chuyện con dê con chó đó, hai con nó cắt nó liên kết với nhau đó. Con dê thì vô cái bếp của ông vua thì người ta không có phòng ngừa, vô con chó vô cái chuồng bò thì không có phòng ngừa, thì hai con này mới hợp đồng với nhau, nghĩa là con dê thì vào trong trong nhà bếp ăn thịt, con chó thì nó vào trong chuồng dơ của vua, nó ho nó xa quá cỏ, và hai con nó ra nó đổi với nhau. Và từ đó Đức Vua mới thấy được ra cái hiện tượng mà đi hỏi hỏi Đức Bồ Tát. Có khi nào mà hai con vật mà nó không có ăn chung với nhau mà nó chơi chung với nhau được không, thì Đức Phật mình mới có, Đức Bồ Tát mình mới có. có những cái loài như là con dê thì nó Đức Bồ Tát thì biết cái chuyện Đức Vua thấy, có nghĩa là hai trong đó thì khi mình ăn mình có nhiều khi mình thấy ăn ngoài đời mình ăn nhậu với cho những người ăn nhậu cũng không cho người khác, nhưng cũng có nhiều người đọc khác nữa. Nhiều khi vì một cái điều gì đó mình không ăn nhậu nhưng mình chơi với người ăn nhậu, giống như con dê với con chó. Dê thì ăn cỏ, người chơi với con chó, còn con chó thì nó ăn thịt, nó chơi với dê. Và hai con này khi mà nó hợp tác với nhau vậy đó thì con dê nó vào trong cái bếp đi vua đó, thì người ta không để ý nó nên nó phải có một mình nó tắt nó sạch được. Con chó thì nó vào trong chuồng voi của vua thì người chăn người nào voi cũng không có để ý con chó, thì con chó nó không thể nào ăn cỏ, nó phải ăn bắp cỏ. Nhưng mà thật sự nó bắp cỏ, nên bắp cỏ nó đem ra để cho con dê nó đổi cái dê. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói rằng vì có những loài nó tái sanh, nó ăn một cái kia đều là do tham ái cái gì, tham ái tái sanh vào nhiều loài khác nhau, nên nhiều loài ăn cỏ, nhiều loài ăn ngũ cốc, nhiều loài ăn bông hoa, nhiều loài ăn mật, nhiều loài thì ăn sắp chết, nhiều loài ăn cái này kia nọ. Thì quý vị thấy nhiều loài thì Đức Phật này biết được cái loài đó là do cái tham ái của thực mà nó tái sanh vào những cái loài khác nhau. Bởi vì loài bò, loài dê, loài cừu thì những loài đó nó có thể ăn cỏ, những cái loài thì ăn thịt như là cọp, beo, sư tử, gấu. Thì những cái loài mà tái sanh đó thì Đức Phật này biết là do tham ái, do cái nghiệp tham ái. Và chính cái vật thực nào mình ăn mình quán tưởng được thì mình có thanh tịnh là cái quán tưởng. Mình ăn cái vật thực nào đó mình không nghĩ rằng nó Đức Phật này dạy đi tu đó. Dù là bữa hôm nay có một người nào đó đi bác mà họ cũng dùng là thực thượng vị là cũng là mềm đó, nếu bị thì tu mong là ngày mai ta đi cái đường này phải gặp thì cái người đẹp cái chữ nữ cái chữ nam này mà cái cúng dường vật thực ấy, thì vị tu không nên đi đường đó, nếu mà phải là cái tâm tham như vậy là phải đi đường khác để duy trì cái tâm tham, vì nếu không như vậy ấy, thì cái tâm tham nó vẫn tồn tại. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày dạy đó, nghĩa là mình ăn vật thực ấy, mà mình không có tham lắm, có gì ăn ở đó là một cái điều rất là khó chứ không phải dễ đâu. Tuy quý vị thử sống cái cách đó thì quý vị thấy cũng rất là khó. Chúng tôi đã nói với quý vị đó, quý vị sống một cách là có gì ăn ở đó cũng rất là khó, bởi vì nhiều khi mình muốn ăn cái loại khác thì không muốn ăn loại đó, nhưng mà lại có một cái loại đó thì mình cũng phải ăn. Với đời sống người tu sĩ đó là đi bất thực mà ăn nên có gì ăn ở đó, người thấy là chúng ta không có dính mắc trong cái sự chết và bất thực phải ăn cái loại này loại kia đó. Nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta thích cái loại đó thì chúng ta thích ăn cái loại đó thôi, còn nhiều khi đó là chúng ta không có nghĩ tưởng người khác. Thì xưa chúng ta ở Vũ Đức có câu chuyện rất là ngộ ngộ gì nhà còn đó, còn cô nó có đi chợ cho cái chùa có nấu nướng, nhưng mà khi chúng ta không ăn được đó thì cổ ra về nhà cổ ăn, rồi cổ thích ăn cái loại đó lắm, rồi thành ra cổ cứ mua cái loại vật thực nó không rồi. Rồi cuối cùng cái tăng không có ăn được, càng ngày càng ốm o này mòn. Thì quý vị thấy, con người của chúng ta đó, dù ở trong cái nào đó mà chúng ta khởi lên lòng tham đó, thì chúng ta đều là không tốt hết. Nên quý vị thấy nếu mà trong gia đình mà người vợ người chồng mà sống vì mọi người đó là khác, mà mình sống cho mình không thì khác. Nên quý vị thấy là khi mình sống cho mình không đó, thì mình thích ăn cái gì mình nấu cái đó, ai ăn được cũng được thì mình ăn. Còn nếu sống cho mọi người ấy, thì mình để ý sức khỏe của gia đình ấy, thì mình lại không làm như vậy. Thì Đức Phật này nói cái người mà đã khởi lên tâm tham ấy, thì cái tâm tham nó làm cho họ trở thành cái người không tốt. Nên quý vị cái để ý cái tâm tham nó sẽ làm cho người không tốt, nên mình đã gia đình mình thích ăn cái đó mình ăn cái đó không ấy, mình mua cái đó không thì cả gia đình mình không có ai ăn được thì mình ăn không được. Thì chính tâm tham nó làm cho mình có cái hành động như vậy. Thì cũng như vậy, vì mình có tham đắm vật thực đó, nên mình có chấp thủ là vật thực đó, mình ưa thích cái vật thực đó, thì như vậy là mình tham. Còn khi mình ăn uống cũng vậy đó, mình ăn thì không phải là mình ăn ba chén là đủ đâu quý vị, hay là ăn bốn chén là đủ. Và Đức Phật ngày quy định tùy theo cái bao tử của chúng ta. Ví dụ chúng ta ăn, trước chúng ta ăn được ba chén, thì chúng ta ăn ba chén, còn lại vài vài đũa cơm đó, thì mình ngưng lại để mình uống nước là vừa. Còn nếu một người khỏe họ ăn 7 chén thì họ ăn ăn, ăn 7 chén chiều lại thịt giác cơm rồi họ uống nước tại chùa. Thì Đức Phật ngày nói về cái tham đắm vật thực chất mà chúng ta định ăn 3 chén là đủ, ăn 4 chén là đủ thì chúng ta hoàn toàn có hiểu về Đức Phật. Đức Phật ngày ngày nói rằng chúng ta ăn thì khi nào cái bao tử chúng ta cảm thấy no thì mình ăn toàn lại mấy 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 đũa cơm thì mình không ăn, mấy muỗng cơm thì không ăn, thì mình uống nước là vừa. Còn khi mình ăn á, mình ăn cho mình ăn no cành thông á, gọi là ăn no mà no cành thông đó, thì chúng ta biết rằng đó mình quá tham lam rồi, mình quá tham lam rồi, không có chánh niệm trong lúc mình ăn. Còn khi mình chánh niệm mình ăn á, thì mình thấy mình ăn hồ như vậy là vừa rồi, để mình uống nước rồi còn đi kinh hành nào được nữa, hay còn ngồi thiền được, thì đó là có ý thức trong bất tịch hoặc là quán tịch bất tịch. Không biết bây giờ thì Pháp Thanh có cái đường nét của Pháp Thanh có tốt hơn không hay gì. Những lúc mà vào mà không có chữ Tăng đó, có hai người á, người kia trả lời không được thì mình cũng thấy mình rất là khổ. Mình cũng mong người kia trả lời được, vì nếu người kia không trả lời được thì mình phải làm hết 2 tiếng đồng hồ. Quý vị biết là 2 tiếng đồng hồ nó không phải là dễ đâu quý vị. 2 tiếng đồng hồ của cái Phật Pháp này nó không phải là dễ đâu quý vị. 1 tiếng đồng hồ của Phật Cú thì nó dễ lắm, nhưng 2 tiếng của Phật Pháp này thì thực sự là tốt khổ, không bình thường đâu. Như thấy cô ngồi thẳng cười, cười cái sự đau khổ của sư. Bây giờ thì có lẽ là quý vị đưa lên câu số 4 đi. Câu số 4 để tỉnh là Đức Phật Thanh trả lời, nếu là Đức Phật Thanh không trả lời được là quý vị thấy mình đã có vấn đề nữa. Câu số 4 là một người chỉ mong sau khi chết được sanh về cõi an lạc để có vấn đề gì. Có vấn đề gì ở chỗ mà mình sanh chết mình mong mình sanh được an lạc, có vấn đề gì? Thì bình tĩnh để các Phật Thanh chia sẻ cho cái câu trả lời số 4 này.
Nhà Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Bây giờ là quý vị nghe được rõ phải không? Nãy giờ chạy ra chạy vô rất là mệt. Để Đức Pháp Đăng thì biết các vị ta BM lên là để Đức Pháp Đăng đang nói mà cũng không thấy mic, không thấy mic ở đâu, cũng không thấy mic luôn. Cho nên không nghe gì hết, chạy ra chạy vô hoài á. Và thưa quý vị cũng thông cảm dùm cho. Bây giờ thì chúng tôi xin được thảo luận cái câu số 4 mà quý vị vừa post lên á. Thì cái câu hỏi ở đây đó là một người tu chỉ mong chết sanh để cõi an lạc có vấn đề gì không á. Thì thật sự ra thì quý vị biết rằng trong cái tâm lý chung á, thì mình biết tu á, có nghĩa là mình biết mong muốn cho mình sanh cái mình được an lạc đời này và đời sau. Cái nghĩa an lạc nó rộng, tức là nếu như cái tâm của mình nó có cái sự an tịnh, không có bị quấy đục bởi các cái phiền não thì mình sẽ được an lạc. Rồi cũng chính vì cái nhân lành mà mình đã dứt sạch những cái phiền não, bớt những cái phiền não hay là làm giảm thiểu được những cái phiền não triền cái đó, thì mình sẽ sanh về cái cảnh giới an lành do cái phước của mình. Hoặc là một người mà chết được mình sau khi mình lâm chung mà mình có được sanh về cõi các cõi trời dục giới vui, thì cái người đó cũng phải có cái thiện tâm, tức là trước đó cái người đó đã tu tập, có bố thí, có trì giới, có làm những cái công việc đó, cho nên họ mới được sanh về cõi an lành, chứ không phải là mình mong muốn mà được. Dĩ nhiên là một người mà sanh về cảnh giới an lành là phải do phước, chứ không phải là không có, không phải là không có phước mà tái sanh. Nhưng chúng ta biết rằng ái là nó có thể là làm nhân cho cái việc mà tái sanh ở trong tương lai, và nó tạo cho cái hành, ái nó làm tạo cho cái hành động ở trong đời sống. Mà hành ở đây chúng ta hiểu như là nghiệp cả phúc hành, phi phúc hành và bất động hành đó. Nói đến điều này thì quý vị biết cả mà mình, cái tâm của mình hướng đến những cái điều bất thiện, mình chủ tâm để mà mình tạo cái việc bất thiện, như sát sanh, như trộm cắp, như tà hạnh, như nói dối, uống rượu đó, thì cái nhân do cái nghiệp ác của bất thiện, cái người đó do nghiệp ác của bất thiện mà người chúng sinh đó sau khi mệnh chung thì sẽ sanh trong cảnh giới khổ. Nhưng mà với một người mà làm cái nhân thiện, với một người mà làm nhân cái nhân thiện, tức là có bố thí, có trì giới, có cúng dường, hoặc là có tọa thiền, hoặc thính pháp, thuyết pháp, thì các cái công đức thiện sự đó nó sẽ cho chúng sinh đó tái sanh cảnh giới an lành. Mà cái người mà hướng đến những cái điều thiện, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới để sanh về các cõi trời dục giới vui đó, thì gọi là phúc hạnh. Hay hoặc là một người mà thực hành thiền này chỉ trên cái đề mục của thiền sắc, tức là thiền sắc trong lý chúng ta biết là có những cái đề mục của thiền sắc, thì cái người mà tu tập á, các cái đề mục của thiền sắc, chứng đắc được các cái đề mục của thiền sắc, thì mà chứng sơ thiền là sanh về ba cõi sơ thiền, nhị thiền sanh về ba cõi nhị thiền, tam thiền thì sanh về ba cõi tam thiền, tứ thiền thì sanh về ba cõi ngũ thiền theo A Tỳ Đàm. Thì cái điều này đó chúng ta biết rằng là cái nó phải nói là do cái cũng là do cái gì cũng là do cái gì tức là cũng là do cái phúc hành mà ra, mà cái phúc hành này nó bắt nguồn từ ngã ấy chứ không phải là không có. Chúng ta biết rằng thì một người mà mình hướng đến những cái việc tu tập đó để mà mình tu các cái thiền vô sắc á, thì chứng đắc được các cái tầng các thiền vô sắc để sanh về các cái cõi vô sắc. Ví dụ như chúng ta được biết ở trong kinh có mô tả là bốn cõi vô sắc đó: không vô biên, thức vô biên, sở hữu vô sở hữu và phi phi tử xứ đó, thì những cái cõi đó được gọi là cõi vô sắc. Thì cái người này đó là do cái gì? Do cái bất động hành, tức là cái hành động ở đây là do họ có hành cái thiện nghiệp để sanh về cái cảnh giới an lành. Thì cái điều mà chúng ta biết rằng là một người mà làm nhân thiện hay là nhân bất thiện, nó cũng là nhân để tạo ra cái sự luân hồi mà thôi. Chỉ có khi nào mà mình tu tập cái nhân lành, tức là mình tu tập cái nhân lành mà do cái nhân đó mình nguyện rằng với cái nhân tu tập những cái thiện sự, tức là bố thí, trì giới, tọa thiền, những cái công việc mà mình làm để tu tập, để mong sao vơi bớt những cái phiền não hoặc là chấm dứt các cái phiền não, thì cái nhân đó chính là cái nhân mà đưa đến cái không còn sinh hữu nữa. Mà nếu như một người mà chúng ta hiểu được cái lý tưởng của đạo Phật và cái mục đích của đạo Phật là tu tập để được giải thoát á, thì chúng ta có làm cái thiện sự gì đó thì cũng mong rằng là chúng ta sẽ là cái nhân lành để nối tiếp cho đời sau, tiếp ta chúng ta lại tiếp tục tu tập nữa, để lần lượt chúng ta sẽ vơi bớt cái chấm dứt được vơi bớt những cái phiền não luân hồi, thì chúng ta sẽ được giải thoát của khỏi luân hồi. Nhưng mà nếu như mà tu tập mà chúng ta chưa thoát khỏi luân hồi thì dĩ nhiên là chúng ta còn tái sanh ở trong cảnh giới mà cảnh giới an lạc. Cảnh giới an lạc ngoại trừ những cái cảnh khổ ra, thì những cảnh giới an lạc đó tùy vào cái phước tu tạo của mỗi người và cái việc mà thực hành thiền định của mỗi người. Thì cái mỗi người đó họ thực hành chính ở mức tầng thiền, cái tầng thiền nào thì họ sanh về những cái cõi tương xứng. Nhưng mà là cái câu muốn nói ở đây đó, một người mà tu tập mà chỉ mong là sau khi chết mình sanh về cõi an lạc á, thì cái điều đó nó cũng là bắt nguồn từ cái ái mà ra. Quý vị xin thưa quý vị rằng mình ở trong kinh có nói rằng có ba cái loại dục, nói rộng thì sẽ có bốn cái loại dục, ba cái loại dục, tức là tham dục, pháp dục và tác dục. Pháp dục và tác dục thì cái mong muốn ở đây đó mình hiểu như là cái dục, dục là cái mong muốn, cái mong mà mình mong muốn được cái này được cái kia. Thì cái người mà hướng đến cái dục đó, hướng đến cái dục, tâm mình hướng đến các cái dục. Thí dụ như bây giờ nãy trong cái bài kinh này có nói là vị ấy tham đắm trong các dục, rồi nhiệt, coi như nhiệt tình đối với các phiền não, thì chẳng hạn như vậy. Thì trong cái đoạn kinh chúng ta biết đó, là những cái điều đó là bắt nguồn từ ở cái tham. Mà dục ở đây á, nó cũng là một cái khía cạnh của tham được muốn nói đến. Thì nếu như một người mà tham đắm ở trong cái ngũ dục đó, để được sự thụ hưởng đó, mà trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng cái sự tìm cầu của một người phàm phu đó, tức là chúng ta đang bị sự sanh già bệnh chết chi phối, rồi chúng ta lại đi tìm cầu tiếp tục nữa, tiếp tục nữa cái sự bệnh già đau chết đó, bởi vì chúng ta đi tìm sự thụ hưởng các dục, sự thụ hưởng các dục, hoặc là mong muốn được tái sanh ở trong các cõi dục để được thụ hưởng, hoặc mong muốn tái sanh đời này và đời sau. Cái đó là gọi là hữu ái, tức là chúng ta hướng đến cái sự hiện hữu trong tương lai, mà hiện hữu này nó gắn liền với thường kiến. Thì cái hiện hữu đó đó, chúng ta biết rằng cái mong muốn mà liên quan thọ, liên quan đến những điều mà chúng ta muốn thỏa mãn đối với các dục, để thụ hưởng các dục, hoặc tạo tác ra các cái điều kiện để có các dục để chúng ta thụ hưởng, thì cái đó Đức Phật này gọi là tham dục. Thì cái dục này đó, cái dục này là cái dục mà chúng ta cần loại bỏ, mà trong kinh gọi là cái tìm cầu của người phàm phu. Nhưng mà cái tìm cầu của bậc thánh á, từ ở trong cái dục mà các ngài ly bỏ các dục, không hướng đến các dục, từ bỏ các dục hoặc ly các dục, thì các ngài ở đây đó là các ngài đạt được cái thành tựu quả vị giải thoát đó. Thì cái đây là cái tìm cầu của một bậc thánh, tìm cầu một bậc thánh. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu tâm của mình còn hướng đến đối với các dục, thì cái tìm cầu, cái mong muốn đó, đó nó vẫn vẫn là một cái sự nguy hiểm, và cũng là cái sự mà đi đến cái sự đau khổ trong tương lai tiếp tục. Mặc dù chúng ta tái sanh ở trong cảnh giới an lành do cái phước chúng ta tái sanh an lành, nhưng mà hiểu có nghĩa là chúng sanh mà tái sanh cảnh giới cõi dục, trời dục giới dư đó, thì người đó được thọ hưởng được thiên sắc, thiên hương, thiên thọ lạc, thiên mạng, vân vân. Nhưng mà người đó cũng phải chịu chi phối của các pháp hành, tức là còn hiện hữu, tức là còn sự chi phối đau khổ của do có thân năm quẩn này. Đức Phật ngài dạy vậy, cho nên là còn sự hiện hữu là còn sự khổ. Nhưng bây giờ một người mà tái sanh trong cảnh giới mình mà mong muốn là giới cái thiện nghiệp, mình mong muốn giới cái thiện nghiệp mà mình tu tập để cho mình được vơi đi những cái phiền não, hoặc là mình bố thí, hoặc là mình giữ giới, hoặc là mình ngồi thiền, hoặc là mình suy tư trí bằng cái trí tuệ để hướng đến với Phật pháp, thì chúng ta sẽ thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã bằng cái trí tuệ của mình. Thì cái điều mà chúng ta thực hiện bằng các cái thiện pháp đó để có được cái kết quả đó, đó, mặc dù chúng ta còn luân hồi do cái nhân phiền não còn, nhưng mà do chúng ta có cái tướng nguyện, do chúng ta có cái hướng nguyện đến cái sự giải thoát, cho nên đó cũng là cái nhân để chấm dứt sanh tử luân hồi đó, hay ở đây được gọi là pháp dục, được gọi là pháp dục, tức là mình mong muốn thực hiện những cái điều thiện để được chấm dứt sanh tử luân hồi, hay hoặc là mình làm những cái công đức thiện sự. Bây giờ mình nói đến các cái việc, cái người tu tập của mình á, đời sống của mình thì cứ làm những cái các công việc thiện sự mà thôi. Tức là chúng ta sẽ thường xuyên suy tư lời dạy của Phật, chúng ta thực hành lời dạy của Phật bằng cách là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, cải chánh tri kiến, và là thính pháp thuyết pháp. Thì những cái công đức đó, những cái thiện sự mà chúng ta làm đó là chúng ta mong rằng có cái nhân để làm cái điều kiện để mà giải chấm dứt sanh tử luân hồi để được giải thoát. Thì cái người mong muốn đó được gọi là cái pháp dục, cái pháp dục. Thì cái này đó, cái mong muốn này đã cần phải phát huy. Bởi vì mình nói mình tu mà mình không có mong muốn được thành quả vị Phật, thì cái điều đó nó hoàn toàn là nó cũng không phải là đúng, bởi vì mình không có hướng đến cái mục đích giải thoát của mình, hay hoặc là mình không có làm thiện sự gì hết, không mong muốn làm những cái công đức thiện sự gì hết, thì rõ ràng nó cũng không phải là cái nhân tố để đưa mình đến chấm dứt sanh tử luân hồi hay được giải thoát được, trong khi mình không muốn gì hết, mình không mong muốn làm các cái thiện sự. Còn cái dục thứ ba được muốn nói đến, tức là cái gọi là cái tác dục, tức là cái dục, cái muốn, cái việc muốn làm của một vị a la hán. Một vị A-la-hán. Nhưng chúng ta biết là đối với một người phàm phu đó, thì chúng ta thực hiện các cái công thiện, công việc thiện đó bằng các cái tâm thiện mà thôi. Thí dụ như tâm thiện dục giới, hoặc là các vị phạm thiên sát giới thì sử dụng bằng tâm thiện sát giới, tâm thiện sát. Nhưng mà đối với các cái tâm các cái vị mà phạm thiên vô sắc thì sử dụng với các cái tâm thiện vô sắc. Nhưng mà đối với các bậc A La Hán thì các ngài đều sử dụng bằng tâm tố. Tâm tố ở đây có nghĩa là việc làm cho có làm chứ không có cái kết quả. Bởi vì như Đức Phật, ví dụ như Đức Phật này ngài mong muốn cho độ đời, để mà ngài thuyết pháp độ đời, giúp cho chúng sinh được an lạc. Như là ngài Xá Lợi Phất, ngài một lần nọ thì ngài cũng đi thấy một cái con ngạ quỷ, rồi ngài múc nước cho nó uống như vậy. Nhưng mà do cái nghiệp của nó thì cái việc làm đó không phải là ngài Xá Lợi Phất ngài tu tạo các cái công đức để được cái quả vị. Bởi vì ngài đã làm, chỉ làm mong muốn những cái sự an lạc cho chúng sinh khác, bằng cái tâm từ của ngài, tâm bi của ngài, chứ không phải là bồi bổ các cái công đức thiện sự để trở thành một bậc A La Hán thượng thủ thiên văn. Và Đức Phật ngài thuyết pháp cũng không phải là cái gì mong muốn đạo quả giải thoát, bởi vì ngài đã giải thoát. Thì ở đây là việc làm cho có làm, tác dụng có nghĩa là việc làm cho có làm, để rồi mang đến cái sự lợi ích cho đời, chứ không phải là vì mong muốn mình được cái quả vị này hay quả vị khác. Thì đối với một người tu tập như mình thì mình mong muốn về cảnh giới an lành, dù là chúng ta không có mong muốn hay là có mong muốn, thì do cái nhân thiện mà chúng ta làm đó, thì dĩ nhiên khi chúng ta chưa giải thoát, chúng ta còn luân hồi, thì chúng ta còn tái sanh ở cảnh giới an vui. Nhưng mà cái mục đích của người tu tập của mình là mình chỉ mong sao là tu tập làm các cái công đức thiện sự để mà lấn áp được các cái bất thiện pháp ở trong tâm mình, tức là các cái phiền não trong tâm mình, để lúc nào mình vơi bớt những cái phiền não hay là mình chấm dứt hết tất cả những cái phiền não, thì đó chính là nhân đưa đến cái sự an lạc. Mà an lạc ở đây mà chúng ta biết là gọi là an lạc niết bàn. Ví dụ như Đức Phật ngài gọi là niết bàn năng paramang sukhang đó, tức là niết bàn đó là một cái sự an lạc tối thượng. Paramang sukhang, niết bàn là một sự an lạc tối thượng, là do không còn sanh tử luân hồi nữa, thì đó mới là cái nhân để sanh tử luân hồi. Nhưng mà ở đây khi mà mình nói rằng một người mà mong muốn sau khi chết sanh về cái cảnh giới an lạc đó, thì cái điều đó nó cũng là ái thôi quý vị, ái hữu đó, ái hữu hay là ái trong tương lai, ái để còn hiện hữu ở trong đời sống, liên quan đến cái đời sống kế tiếp nè. Mà một ngày nào đó Đức Phật này có nói rằng Như Lai không tán thán bất cứ một sự hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Ở đây nhỏ nhoi hay ít ỏi chúng ta hiểu như là các chúng sanh ở cảnh giới cao, đó là cảnh giới sắc hoặc là vô sắc. Thì dù Đức Phật này cũng nói là cái cảnh giới đó là do cái phước thiện mà người đó do tu tập thiền mang lại. Còn các cái cõi trời dục giới vi đó là do làm cái công đức bố thí trì giới, cung kính phục vụ mà vị ấy có được, hay hoặc là khởi dựng niềm tin mà vị ấy có được, cũng là cái tốt. Nhưng mà cái đó cũng là sự hiện hữu, mà dù đó là hiện hữu nhỏ nhoi thì Đức Phật này không bao giờ tán thán những điều đó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là đời sống tu tập của chúng ta vẫn tu tập mong muốn để tạo được các cái công đức thiện sự, các cái công đức thiện sự, dù là chúng ta có không mong muốn tái sanh ở cảnh giới an lạc hay là có mong muốn cảnh giới an lạc, cái ái, cái phiền não mà chúng ta còn thì dĩ nhiên chúng ta còn tái sanh. Khi nào mà chúng ta dứt hẳn những cái phiền não thì chúng ta mới có được cái sự an lạc hoàn toàn, như là Đức Phật ngài dạy Nibbanang Paramang Sukhang, Niết Bàn đó là sự an lạc tối thượng. Chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ cái câu hỏi số 4 mà đại Đức Phật Đàn vừa nêu. Chúng tôi bây giờ thì có hai huynh đệ đại Đức Phật Đàn quan nghĩ thảo luận cho tiếp cái câu số 5 dùm. Sau khi đại Đức, không biết đại Đức Phật Đàn có nghe được không ạ? Dạ không biết đại Đức Phật Đàn có nghe được không ạ? Hello. Dạ, xin đại Đức Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận cho cái câu số 5. Sau khi đại Đức thảo luận xong thì đại Đức cho đọc hai bản tin kết thúc buổi học hôm nay. Cái câu hỏi được gọi ra ở đây đó là người tự chuyển tâm trao dồi thể lực như là tập võ vô ca, có nghĩa là có gọi đó là sự dính mắc với thân hay không? Kính thỉnh đại Đức Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận giùm.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy nhé, Nam Mô Bổn Thầy nhé, Nam Mô Bổn Thầy. À, để tập cái pháp của ta. Mà cái ăn người pháp tăng nó thảo luận. Bây giờ thì đến cái câu thảo luận số 5. Cái câu thảo luận số 5 này ấy, thì chúng ta chỉ hiểu như thế này. Bởi thân chúng ta đó là do tâm chúng ta điều khiển. Ví dụ người tập yoga hay là tập võ đó, thì mình coi coi thử coi nếu mình lúc bây giờ mình chánh niệm minh giác để mình đánh võ thì nếu là tu sĩ thì chúng ta thấy cũng rất là kỳ như vậy. Nếu mình tập yoga đó thì nếu mình coi cái tâm của mình điều khiển cái thân của mình tập yoga hay tập võ để làm gì, đa số thì quý vị biết rằng mình có thể nói về không dính mắt thì nó rất là khó, tại vì bình thường mình có chánh niệm minh giác thì có rất là nhiều cách để mình lấy mình đi kinh hành. Đó là một cách mà hiện giờ các cái nhà mà thể dục thể thao họ cũng nói là mình đi kinh hành là cách tốt nhất, đi tư thở là cách tốt nhất, tập cho tim mạch hay là gân cơ gì cũng rất là tốt. Và cũng có nhiều người thì họ tập yoga tập võ họ muốn cho thân thể có thịt cứng cáp mà có cái sức khỏe. Thực sự thì nếu một vị tu sĩ thì quý vị sẽ thấy một vị tu sĩ cũng có cái cách để làm cho mình sống khỏe, có nghĩa là mình đi kinh hành đó là một cách mà Đức Phật nói đi kinh hành nó có nhiều cái lợi ích, như là tiêu được vật cực nè, rồi vật cực cũ nè, rồi làm quân bình các quyền nè, làm cho mình có sự tham nhũng đi kinh hành đó, mà mình có sự tham nhũng đường dài, làm tiêu vật cực, làm giữ được ấn chứng thiền định. Nếu mình đi kinh hành mà mình có chánh niệm thì ấn chứng thiền định mình giữ được. Thằng nếu một người tu mà nói tập yoga như người đời thì chúng ta cũng thấy là nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái tâm nó điều khiển cái thân vị trí đó, là chúng ta nhìn cái thân của mình để làm gì thì mình biết cái tâm mình phải điều khiển cái thân của mình. Nếu mình có cái tâm tham mình sợ cái này cái nọ là mình tập thì có thể là tâm tham thân, nhiều khi mình muốn kiện toàn sức khỏe mình sợ bệnh hoạn thì cái nọ thì có thể là nhiều khi nó là một loại tâm bất thiện cũng có. Nhưng mà tùy mọi người tự kiểm tra lại coi lúc mà mình điều khiển cái thân của mình để tập yoga hay là tập võ như vậy thì coi cái tâm đó là tâm gì. Quý vị biết thường thường á, Phật giáo giữa Phật giáo Bắc Truyền một giáo Nam Truyền nó có cái điểm rất là lạ là chúng ta thấy Phật giáo Bắc Truyền đó thì có cái phái thứ lâm, nhưng Phật giáo Nam Truyền thì chúng ta không thấy cái phái nào có phái như vậy hết. Thành ra nhiều khi quý vị cũng để ý thì quý vị cũng sẽ thấy được. Nhiều khi người ta nói là chư tổ truyền lại, nhưng thực sự là nếu mà truyền lại thì Phật giáo Nam Tông chúng ta sẽ không thấy thầy chư tăng đắc y như vậy là đứng múa mái thì không dám ai cái gì cái gì mà thấy cái kiểu đắc y là quấn gì mà bung cái tay ra là rớt cái y rồi. Cái gì thấy những cái quốc giáo con người lúc nào ra khỏi người cái gì cũng có mang đắc y hết thì chúng ta sẽ không có thấy như là cái văn tự thì chúng ta sẽ không thấy trong cái bộ cái tăng. Mình chỉ ở bên Trung Quốc mà nói về vấn đề này thôi. Trong trong thảo luận này chúng tôi nghĩ rằng chỉ trình bày như vậy để quý vị tự tự suy nghĩ và quý vị sẽ tự tìm cho mình một cái đáp án. Thường thường quý vị biết thân vị tri đó là do tâm chúng ta điều khiển cái thân chúng ta, nên cái thân chúng ta thực dụng như thế nào là tìm có cái tâm của mình. Nếu mà mình sợ bệnh hoạn sợ được cái nọ thì có thể là do một cái tâm tâm bất thiện điều khiển. Còn nếu mà mình thực sự đó, thì mình muốn sức khỏe thì có nhiều cách của Phật giáo. Rồi nhất là Đức Phật thì nói là đi kinh hành nó có những lợi ích đó, thì mình thấy cũng có kiềm định và tiêu được thực thực tâm những đường dài. Đó là những cái điều mà lợi ích cho cái sức khỏe của chúng ta là Đức Phật thì nói về cái lợi ích của người đi kinh hành. Thôi thì bây giờ trong cái câu thảo luận này chúng tôi xin trình bày như vậy, không biết bây giờ còn bao nhiêu thời gian nhưng mà cái câu này chúng tôi trình bày như vậy. Bây giờ thì mời quý vị đưa cái bản tin. Bản tin hôm nay thì 3.126 dịch di quan dịch bạo lực với phụ nữ Ấn Độ để do là người đọc mất tin. Mời cô Lăng Nguyệt
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3116. Như quan dịch. Bạo lực với phụ nữ tại Ấn Độ. Hyderabad, India, ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Tâm lý người Ấn Độ phải thay đổi vì nền văn hóa công nhận sự giảm nhân phẩm của con người không thể ngăn chặn sự bạo động đối với phụ nữ. Dưới mọi hình thức, Hội đồng Công giáo Ấn Độ đã bình phẩm như trên về trường hợp cô gái 23 tuổi, nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể tại Tân Delhi, đã chết do bị trọng thương. Sáng nay, gia đình cô đã hỏa táng thi thể cô và trải tro xuống dòng sông Hằng. Trong lúc đó, các cuộc biểu tình đòi trừng phạt 6 tội phạm và các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự bạo hành tình dục trong quốc gia. Shashi Tharoor, một bộ trưởng trong chính quyền, đã đề nghị dùng tên của nạn nhân mà theo luật định không được tiết lộ danh tính để đặt cho một bộ luật chống cưỡng hiếp mới. Bác sĩ Ấn Độ Bhaskaran Kawathol nói rằng những điều xảy đến cho nạn nhân là cuộc tấn công vào chính cuộc đời do ảnh hưởng của những vết thương khủng khiếp và của bạo lực. Phản ứng của xã hội thực ra đôi khi bạo động do sự bóp méo tư tưởng, không đảm bảo được nhân cách thực sự, tính độc lập và quyền lợi của thiếu nữ cùng phụ nữ. Sau cái chết của cô, Đức Lạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu xa đối với việc đã xảy ra tại Tân Đại Đi và quan tâm nhiều đến việc suy thoái về giá trị đạo đức của xã hội. Ngài nói thêm, Ấn Độ là một quốc gia vĩ đại với nền lịch sử cổ và sự truyền thừa dân gian về sự vô hại. Ahimsa là điều chẳng nên đánh mất. Bản tin đã kết thúc. Con kính thỉnh đạo Đức Phật Tân đang lưu lại một cái thời gian.
Dạ, cảm ơn rất nhiều anh được bản tin lần đầu tiên việc. Khi mà mình nghỉ ngày mai thì chúng ta cũng học pháp năm chi trong cái tình bốn tuần, và ngày mai là năm căn. Ngàn căn, nghĩ căn, thì không thể hạn hạt căn. Và giảng sư sẽ là thuyết giảng. Rồi chúng ta có thái lực mọi cái điều khác. Bây giờ thì mời đi chương trình nghe đi học chế độ tự khắc.
Sa thứ hành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ, các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Chúng sanh Sumangala.